นะโมบงเชิญสุดกลางมุนิพัทธ์ไทยเชิญเจ้าสิโกทึกหรือว่าดามผมวิไดจุ้งคือสีถึงที่ทึกทุ่งร่วมhôm nay tất cả quý đại chúng thông lương có khỏe không? Nam mô A Di Đà Phật. Thầy rất là khỏe sau một tuần qua rồi, trong đại chúng quý vị tu học như thế nào, có thể cho thầy biết để thầy mừng, có tinh tấn, có kiên trì dũng mãnh hay không, có một tuần qua có đạt được một cái sự chứng ngộ thanh tịnh tự tâm hay không, cho thầy biết. Nam mô A Di Đà Phật. Đạt Phật kia thì tốt lắm rồi, tại vì mình có tu mình mới thấy cái tâm loạn, chứ còn nếu mình không tu đó mình đâu có thấy cái tâm mình loạn. Bởi vì mình càng ngồi càng lắng tâm chừng nào thì cái vọng niệm mình thấy nó nổi lên nhiều chừng ấy. Còn lúc trước mình không tu đó, thành ra mình hòa nhập với cái động với cái tịnh, mình không phân biệt được. Nhưng bây giờ mình tu rồi thì tất nhiên mình phân biệt được giữa cái động và cái tịnh rất rõ ràng. Do đó mình mới thấy nó vọng nhiều, nhưng mà thật sự là mình đã phân biệt được giữa hai trạng thái. Còn lúc trước mình không tu đó, cái động và cái tịnh mình không phân biệt được, và nó cứ duyên khởi trong tâm mình mà mình không bao giờ mình hiểu được nó. Bây giờ nhờ tu mình đã thấy nó thì tất nhiên là tốt rồi đó. Amitabha, ráng cố gắng thực hành thêm, vào được dòng duyên thông là coi như là tốt đẹp lắm rồi, cố gắng lên. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay chính mình sao, khỏe hay không? A Di Đà Phật. Tiểu của Bồ Tát thì ráng tu lên nha, chứ thầy đi giờ này thầy đi luôn nha, thầy không có trở lại nữa đâu, đừng kiếm thầy nữa nha. Cố gắng đi. A Di Đà Phật. Thầy cũng khỏe chính mình.
Kính bạch thầy, kính thưa sư cô và đại chúng trong tâm, con trong tuần qua con thực tập với thưa thầy, thì có khi nào là khi mà con thì con vẫn hành thiền theo cái phương pháp là cứ nhìn vào chỗ hồng sâu vô minh đó, nhưng mà nó cứ đùng cùng lúc với những cái vọng tưởng nó nổi lên đó, thì đồng thời con cũng cứ bị cứ nghe cái tiếng thưa thầy, thì cái tiếng o nhỏ nhỏ đó, lúc ngồi thiền thì nó có, nhưng mà lúc bình thường sinh hoạt hàng ngày thì ít khi thôi. Thì con không biết là có nên chuyển cái phương pháp thần thiền, đã vậy thì tập trung nhìn luôn cái lắng nghe luôn cái tiếng, hay là cũng vẫn hành thiền như cũ, tức là nhìn vào hồng sâu vô minh và cứ để kể cái tiếng đó. Xin thầy cho con thêm ý kiến.
Như là Phật để thầy nói xong cái chánh minh là chánh minh nói, theo như cái phần tu của chân hữu đó thì cũng là tốt rồi, tại vì mình tu mà trong lúc mình tu thiền mình nghe được cái dụ âm, là mặc dù nó còn nhỏ, nó không có được liên tục, nhưng mà cũng đã chứng tỏ rằng mình có cái sự thanh tịnh, thành ra mới nghe được những cái dụ âm của tự tánh này. theo như thầy nghĩ đó, Trần Hữu cứ tiếp tục hành trình cái phương pháp này đi, bởi vì thầy thấy đã có một cái sự tiến bộ. Dầu tu niệm Phật tam muội hay là tu thủ lăng nghiêm tam muội, khi mà mình bắt đầu mà vào trong cái dòng mà duyên thông của tự tánh thì chắc chắn là bên niệm Phật tam muội cũng phải nghe dụ âm, mà ở bên cái thủ lăng nghiêm tam muội cũng nghe dụ âm. Bởi vì khi mà quý vị mà được cái dụ âm liên tục, tức như là quý vị đã vào được cái dòng duyên thông của cái đường tu rồi. Mai mốt rồi quý vị tu được cho thầy biết, thầy sẽ cho quý vị biết quý vị tu và cái tiến trình của quý vị đang ở trong cái bậc nào. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh, nãy giơ tay, giờ thầy mời.
Con chỉ nếu sư phụ có đi thì con cũng đi theo góp của thầy. Dạ. Con xin kể cái chuyện hôm nay. Con phải về mặt với thầy đó. Và có một cái vị sư cô này ở chùa Việt Nam, thưa thầy, chùa Việt Nam ở Orange County đó. Cái sư cô pháp danh là Thanh Liên. Vì sư cô này sư cô này bị giống như sư cô có tìm cái chỗ mà giống như là chân chính để tu, thế nhưng mà không có cái chùa đó thì nó chính xác như sao con cũng không có hiểu rõ cái chuyện đó. Nhưng mà sư cô giờ đang tìm một cái chỗ hay là tìm được một cái quý thầy nào, tại vì sư cô tu thiền thưa thầy, nên sư cô đang tìm một cái vị minh sư hay là một cái vị thầy nào để làm cái chùa nào để nương tựa, nên mà sư cô giờ thì không có nhà, nên sư cô chạy vòng, con cũng chở sư cô mà không biết thầy có quen ai hay là thầy giới thiệu cho cái vị sư cô đó. Con thấy vị sư cô cũng tội nghiệp nên sáng giờ con cũng chở đi vòng đi tìm cái nơi mà đi tới hòa thượng Thích Giác Nghiêm thì cái vị nó cũng không có chứa, đi tới nên đi qua những vị khác thì thấy lại là những thủ tục nó sao đó, phải trình thưa lại, nên con thấy không ấy. Nhưng mà cái vị sư cô này thì con thấy cũng rất là đáng thương, tại vì cũng muốn tìm một cái nơi mà chân chính để tu nhưng mà cũng không có duyên tốt ấy. Thì không biết thầy có vị sư nào hay là chùa sao để giới thiệu cái vị sư cô nhé. Con còn đi xuống.
A Di Đà Phật, sau cái buổi giảng thuyết này con cho thầy cái số phone của gì đó và thầy sẽ liên lạc, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ cho vị sư cô đó có chốn ở để mà lo hành trì tu học. A Di Đà Phật. Rồi còn quý vị, thầy chào tất cả quý vị mới vào sau, thầy chào Ocean Blue, Hoàng Tùng, Mai Ti, Chân Phổ, các buổi từ xa. A Di Đà Phật. Thật sự ra thì chùa của thầy cũng rất là nhỏ, hiện tại cũng không có đủ phòng ốc, nhưng mà để thầy xem nếu mà vị sư cô đó mà thật sự tâm tu và nhất là cố gắng hành trì tu thiền đó thì thầy sẽ cố gắng giúp đỡ, cho thầy cái số điện thoại của sư cô đó. Nam mô A Di Đà Phật. Cho thầy hỏi sư cô năm nay được bao nhiêu niên kỷ rồi con?
Dạ thưa thầy, con cũng không biết, nhưng mà cái vị sư cô này thì hôm qua thì con đi tới đó thì con thấy cái chùa đó không có chứa sư cô nữa, như là đuổi sư cô đi đến thì con thấy tội nghiệp. Nhưng mà cái chùa này của quý thái đó thì nó có những cái chuyện xấu trong đó, nhưng mà thôi con, nhưng mà vấn đề là chỉ lo cho cái việc cái sự tạm trú cho cái sư cô để tu đời bước theo những cái vị chân chánh được thôi. Dạ. Mà tuổi thì con cũng không có hỏi thưa thầy. Dạ, con nhìn cũng khoảng từ 40 tới 50 vậy. Dạ. Dạ.
Lúc trước cái vị sư cô này ở chùa Việt Nam là của thầy Pháp Châu phải không? A Di Đà Phật.
À, dạ vâng thầy. À, thì cái chuyện này khác ra một khác là sau cái phần giảng là con gọi nói chuyện với thầy nhé. Dạ.
A Di Đà Phật. Như vậy thì để sau cái phần giảng thuyết này thì thầy con cho thầy cái số điện thoại, hoặc là con có thể nói sư cô gọi cho thầy cũng được, để thầy tự nhiên thầy giúp đỡ cho sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ thì thầy nghĩ rằng đêm nay thầy sẽ cố gắng giảng thuyết cho hết cái phần ngũ ấm ma thuộc về thức ấm. Rồi và ngày mai thì thầy sẽ cố gắng bắt đầu vào cái trang đầu của kinh Thủ Lăng, của trang đầu của kinh Kim Cang. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời MC Chánh Minh lên làm MC cho buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Chính thầy xin kính chào quý đại chúng. Dạ. Con xin được kính thỉnh thầy lên niệm hồng danh chư Phật. Dạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Thầy xin chào các buổi tình xa xa và đi đi Nguyễn mới vào sao. Bây giờ thầy mời tất cả đại chúng có mặt trong room cùng thầy chắp tay thân khẩu ý thanh tịnh để đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi vào giáo pháp của ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô lượng thật, thiên ân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ, ơ nhất thiên lý năng diệt tam trì nghiệp, sử duyên nghiệp tan tháng ức kiếp mạc năng thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là bắt đầu vào học kinh Thủ Lăng Nghiêm về phần ma sự thuộc về thức ấm, trang 875. Thầy mời MC Chánh Minh lên đọc phần văn bản và thầy sẽ giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Những ma sự thuộc thức ấm. A Nan, thiện nam tử kia tu phép tam ma đề, khi hành ấm hết trời thì cái then chốt lay động u uẩn chung sinh ra các loài thế gian bỗng được xóa bỏ. Nhìn mối vi tế quan hệ sâu xa với nghiệp chịu báo của ngã thể chúng sinh, cảm ứng điều bạch nhất người đó hầu được đại giác ngộ nơi bản tính niết bàn. Như khi gà gáy tan xem qua phương đông đã có ánh sáng, sáu canh rỗng lặng không còn trong rủi nữa, trong và ngoài đều lặng sáng và được tính vô sở nhập, thấu suốt nguyên do thụ sinh của 12 loài mười phương, xét rõ nguyên nhân do chấp trước gây nên, các loài không thể hấp dẫn được nơi thập phương thế giới đã nhận được tính đồng tính tinh vi ấy còn tồn tại, phát hiện ra một cách bí ẩn ấy gọi là phạm vi của thức ấm. Nếu trong tính đồng đã được chứng được của các loài huân tập tiêu hóa sáu căn, làm cho khi hợp khi chia được tự tại, cái thấy cái nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh, thấy thế lẫn nhau, thì thập phương thế giới với lại thân tâm đều như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt, thế gọi là hết thức ấm. Người đó mới vượt khỏi mạng trượt, xét lại nguyên do cội gốc là vọng tưởng điên đảo huyễn hóa không rỗng không. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là cái phần thì ma sự thuộc về thức ấm. Thì khi người hành giả mà tu thiền đó, phá hết cái hành ấm rồi đó, thì lúc đó những cái then chốt nó lay động, nó làm cho chúng sinh bị sanh tử luân hồi, lúc đó nó được bị xóa bỏ. Thì tất cả những cái sự dây nghiệp và chịu báo của chúng sinh nó đều bật dứt, tức là điều chấm dứt. Là tại sao? Là tại vì cái hành ấm là nơi mà nó tạo ra những cái nguồn tư tưởng để cho cái ý của mình nó hành động. Và khi cái hành ấm này nó hết, tức như là sự sinh và sự diệt tạo ra cho cái ý tâm của mình nó đã bật dứt. Do đó trong kinh thì Đức Phật tạm gọi cái người đó tạm như được đại giác ngộ, được bản tính đại giác ngộ nơi bản tính niết bàn. Giống như là gà gái mà ở phương Đông mình đã thấy ánh sáng, tức như là tạm thời thấy được cái sự thanh tịnh của bản tâm. Thì lúc đó sáu căn, tức như là mắt tai mũi lưỡi thân ý, lúc đó nó thật sự thanh tịnh, nó không còn rong ruổi theo cái cảnh tướng trần cảnh bên ngoài nữa. Và như vậy thì cái người hành giả sẽ đắc được cái bản tính là vô sở nhặt. Vô sở nhặt tức như là cái bản tính thanh tịnh của rốt ráo của bản tâm. Và do đắc được cái bản tính của bản tâm nên thấu suốt được 12 loài ở 10 phương, biết được cái nguyên nhân tại sao sinh và biết được nguyên nhân tại sao diệt. Đó là phạm vi của thức ấm. Và trong phạm vi của thức ấm thì cái người hành giả này có thể dùng sáu căn tự tại. Có nghĩa là chẳng hạn như thường thường chúng sinh thì mắt thì thấy, tai thì nghe, nhưng mà bây giờ ngược lại là cái người mà đã phá được cái hành ấm rồi và vào trong cái phạm vi của thức ấm thì sáu căn này nó có thể dùng thay đổi cho nhau. Chẳng hạn như lỗ tai bây giờ, ví dụ nhắm cái mắt lại dùng lỗ tai để thấy, và quý vị có thể là bịt cái mũi căn lại dùng con mắt để nghe. Cái phần này là phải có đạo quý vị mới làm được. Nó là nằm trong cái vấn đề mà đã phát cái hành ảnh thì nó sáu nó có thể được duyên dưng tự tại. Còn nếu mà mình chưa có phá được hành ảnh thì sáu căn của mình không đứt căn thì nó dùng cái nguyên nhân của nó. Chẳng hạn nguyên nhân của căn tai là nghe được cái thinh trần, cái căn của nhãn lấy được cái sắc trần, đó nó không thay đổi với nhau được. Và như vậy thì người đó đã vượt qua được cái mạng trược và cái cõi gốc là cái sự vọng tưởng và vọng đạo. Lấy cái vọng chấp đó mình lấy cái vọng tưởng đó mình chấp, do đó mình sanh ra cái tâm điên đạo. Chứ thật sự ra trong bản của mình một niệm còn không có thì lấy cái gì để mà khởi nhiều dạng niệm? A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp đọc kế tiếp. Ô cũng sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. A Nan nên biết, thì năm từ đó đã xuất cùng tính không của thức hành trở về bản tính của thức, đã diệt được sinh diệt nhưng chưa viên mãn. Chính diệu của tịch diệt, người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khác nhau hợp khi kia và thông suốt các sự hay biết các loại phương. Các hay biết đó thông suốt vẫn lặng, có thể vào tính bản thiên. Nếu nơi chỗ cái đề là lập ra cái nhân chân thường và quyết định như thế là đúng, thì người đó ta vào cái chấp nhân tở nhân trở thành bạn bè với bọn Satika chấp mình đi cái mũi bồ đề của Phật bỏ mất chính chi kiến ấy, gọi là bọn thứ nhất lập cái tâm sở đắc thành cái quả sở quy trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống ngoại đạo. A Di Đà Phật. Con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái loài ma trong cái phần của thức ấm, loài ma thứ nhất. Thì khi mà hành giả tu thường mà đã diệt được cái sự sinh diệt, tức như là đã diệt được cái hành ấm, thì lúc đó cái thức ấm hiện tiền, thì lúc đó trong tâm người hành giả sẽ đạt được cũng một cái sự thanh tịnh, vô cùng thanh tịnh. Nhưng mà nói đến cái sự mà đạt được cái viên mãn cái chỗ tịch tịnh thì chưa. Vì vậy mà trong cái thời cái thân và tâm được thanh tịnh như vậy đó, thì tất cả sáu căn của mình nó có thể là dùng thay đổi cho nhau được. Lúc đó thì người hành giả có thể chuyển thức tạng để trở thành Như Lai tạng, cái kia là tốt lắm rồi đó. Nhưng mà nếu trong sức ấm hiện tiền mình còn khởi lên cái niệm chấp là mình chấp cái thức ấm đó nó là cái nhân chân thường, tức như là mình chấp là cái thức ấm này là nơi nó sinh ra tất cả mọi niệm hay là mọi cái sự vật của thế gian, thì mình sẽ xa vào giống ngoại đạo kêu là Sa Tỳ Kala. Đây ngài Sa Tỳ Kala là một cái vị mà sư trưởng của trong lục đạo mà thời Đức Phật đã có. Vị Sa Tỳ Kala này cũng chủ trương là xuất gia tu hành thanh tịnh, nhưng mà vẫn còn chấp, tại vì tu chỉ đến cái phần mà thức ấm, và khi mà thức ấm nó hiện tiền thì lại chấp thức ấm, do đó không có, do đó sự mê lầm này nó làm cho cái người mà tu không có tiến vượt bậc để mà vào được ở trong cái bảo sở, tức như là vào được trong cái Như Lai tánh của mình. Do đó cái người mà tu đến mà cái nhân chấp cái nhân chân thường, tức như là mình chấp có một cái vị mà sáng tạo ra muôn loài, tức như là tạo ra minh đế sáng tạo ra vạn vật bên Bà La Môn, thì quý vị đó thường thường là quý vị thường nghĩ rằng cái vị mà phạm thiên ở cõi trời sơ thiền, tức như là vị đó ở cõi thứ ba của sơ thiền, là cái vị mà đã tạo ra tất cả chúng sinh muôn loại. Đó là cái sự lầm chấp của những người mà tu phá được cái hành ấm, mà lúc thức ấm hiện tượng lại nhận đây là cái chủ nhân âm để mà tạo ra muôn loài, thì đó là một cái sự sai lầm vô cùng tận, do đó không có tiến lên để đạt vào cái cứu cánh là đạt được cái niết bàn thanh tịnh của bản tâm. A Di Đà Phật, đây là một loại ma đầu tiên mà thầy đã trình bày cho quý vị được biết. Rồi thầy mời Chánh Minh đọc tiếp tục phần kế tiếp.
A Di Đà Phật, dạ vâng. A Nan, loại thiên nam tử kia, cách cùng tính không của các hành, đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tính nhiều của tịch diệt. Nếu nơi tính đã nhập được lại ôm làm tự thể của mình, cho rằng tất cả chúng sinh trong 12 loài một tột hư không đều từ trong thân hình phát sinh ra và quyết định như thế là đúng, thì người đó sao vào cái chấp năng phi năng thành bạn bè với bọn ma hê thủ la hiện ra thân vô biên mê muội bồ đề của Phật bỏ mất chính chi kiến ấy, gọi là bọn thứ hai lập cái tâm năng vi thành cái quả năng sự trái xa tính viên thông đi ngược đạo niết bàn sinh ra giống đại mạn thiên chấp ta cùng khắp viên mãn. A Di Đà Phật, con xin kính chân thành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái loài ma của về thức ấm, loài ma thứ hai, là khi mà hành giả tu thiền phá được cái hành ấm rồi, lúc đó thức ấm bắt đầu nó hiện ra ở trong tâm mình, thì lúc đó lại chấp mình là tạo ra cái muôn loài vạn vật. Tất nhiên là người đó chấp năng phi năng, nghĩa là không phải năng sinh, nhưng mà lầm chấp đó là năng sinh, thành ra xa vào trong cái loài ngoại đạo kêu là ma hê thủ la. Ma hê thủ la này là một cái vị chư thiên rất là lớn ở trong cái cõi sắc giới. Cái vị này, cái vị chư thiên này là coi như là làm chủ cái cõi dục giới và cõi sắc giới. Do đó cái vị này còn gọi là kêu là đại mạn thiên, là tại vì vị này cho tu đến đây là đã đầy đủ rồi, nó đã viên mãn rồi, thành ra không có cố gắng mà tu tiếp để mà đi đến cái quả Như Lai. Do đó xa vào trong cái hàng chư thiên, mà loại chư thiên này là rất lớn, là tại vì chư thiên này là nằm ở trên cái đỉnh của cái trời sắc giới. Như vậy thì quý vị thấy chỉ cần trong cái đường tu mà khi mà cái chân tánh của mình nó đã thanh tịnh rồi, mà mình còn để cho cái vọng tưởng của mình nó chấp về một phần nào đó, thì tất nhiên là mình sẽ xa vào ở trong cái những cái phần mê lầm cái bổn tâm, mà mình quên đi cái sự duyên dung, cái sự thanh tịnh của tâm bồ đề. những cái vị chẳng hạn như Mahe Thủ La là vị chư thiên ở cõi trời cao nhất của sắc giới, là cũng một vị mà tu đã phá được cái hành ấm, nhưng mà tại vì mê lầm chấp do đó phải trụ ra trong cái cõi trời đó, không có thể ra khỏi, mà không có thể mà tiến tới để mà tu đạt được cái bản tánh Như Lai của mình. Do đó khi quý vị tu mà quý vị còn khởi niệm chấp này chấp kia thì quý vị đang đi vào ở trong cái dòng ma chướng. Đây là một cái bài học, cái loài ma thứ nhì, để cho quý vị có một khái niệm để trong tương lai mà mình có tu đến cái giai đoạn này, mình không lúc đó mà thí dụ không có những vị thầy nào hướng dẫn thì mình phải lấy cái kinh Thủ Lăng Nghiêm để mình thủ chứng cho cái sự tu của mình, coi nó có đúng hay là sai. Mô Phật, thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Là cái đệ tử kia, sức cuồng tín không cách hành, đã dịch sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tịch diệt của tịch diệt. À, xin lỗi, tinh diệu của tịch diệt. Nếu trong lúc quay về thấy có chỗ sở quy, lại tự nghĩ thân tâm mình từ chỗ kia sinh ra và cả thập phương hư không cũng đều do chỗ kia sinh ra, rồi tức nay cái chỗ sinh ra tất cả đó nên cái thể chân thường không sinh diệt như thế, là ở trong sinh diệt sớm chắc là thường trụ, chẳng những lầm tính bất sinh mà cũng mê tính sinh diệt an trụ trong mê lầm trầm trọng mà quyết định là đúng, thì người ấy sa đạo vào cái chấp thường thiết thường, thành bạn bè của những kẻ chấp, có tự tại thêm mê muội bồ đề của Phật cho mất. 99 ấy gọi là bọn thứ ba, là cái tâm nhân y thành quả, thành kết quả vọng kế, trái xa tính duyên thông, đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống đạo điên. À, xin lỗi, đạo viên. Hãy cùng mời thầy nhé.
Mô Phật, cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này là một cái quyển kinh để mà cho những cái vị mà tu tiến vào ở trong cái những cái địa vị này để biết cái sự chứng của mình. Do đó những cái phần này rất là cao, nhưng mà thầy chỉ muốn là quý vị học để biết những căn bản mà thôi. Chứ khi nào quý vị tu lên mà quý vị nhập vào ở trong những cái trường hợp này thì quý vị mới có thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ thầy chỉ giảng là để cho một cái khái niệm căn bản để trong tương lai mình có tu đến những cái địa vị này mình có thể mình hiểu được. Do đó quý vị cũng đừng có dùng cái tâm trí để mà cố gắng mà suy tìm, thì như vậy rất là tội nghiệp cho quý vị. Bởi vì mình dùng cái tâm trí để mình dùng đi tìm đến một cái cảnh giới thanh tịnh và an lạc thì nó khó lắm. Bởi vì vậy quý vị chỉ nghe thầy giảng mà thôi, rồi sau này mà có việc nào đó quý vị phải tu thường, và đến một cái giai đoạn nào quý vị chứng nhập được thì lúc đó nếu mà thầy còn ở tại thế gian này thì quý vị có thể gọi phone để mà hỏi thầy trả lời. Còn nếu như thầy đã tịch diệt rồi thì quý vị có thể dùng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này để làm cái ấn chứng cho mình trên cái đường tu của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ nói về cái loài ma thứ ba của thức ấm, là khi mà cái thức ấm nó hiện tượng rồi, lúc đó thì cái tâm sinh diệt của mình nó mất, cái tâm mà thanh tịnh nó bắt đầu nó hiện tượng, thì lúc đó người hành giả là sinh ra cái chấp, là chấp rằng mình cũng như là cùng với tất cả muôn loài vạn vật chính là do cái thức ấm này nó sinh ra. Tại vì lúc đó cái tâm của mình nó thấu suốt, nó tinh tế lắm, nó nhìn vào ở trong cái thức ấm này nó thấy hình như là trong thức ấm này nó sinh ra muôn loài vạn vật mà trong đó có mình nữa. Do đó mà lầm chấp thức ấm này là chân thường. Chân thường có nghĩa là cái thường trụ đó, là cái nơi mà chân thường bất sinh bất diệt, và chính cái chỗ thức ấm này là cái nơi mà nó đã sinh ra muôn loài vạn vật chúng sinh, trong đó cả luôn mình. Do đó người hành giả chấp cái kia là thường mà phi thường. Khi mà chấp như vậy đó, cái kia là mình lầm, mình chấp lầm, và mình chấp là một cái vị tự tại thiên là cái người đã tạo ra cái phần này. Và cái vị tự tại thiên đó là ai? Vị tự tại thiên tức là thức ấm của mình. Đó là sự lầm chấp rất là lớn lao. Do đó khi mà quý vị tu, thường mà quý vị còn khởi tâm, tất nhiên quý vị sẽ xa vào cái đường chấp. Mà mình khi mà mình xa vào cái đường chấp rồi đó, mình khởi lên một cái tư kiến mà của cái vọng rồi đó, thì tất nhiên mình đi xa với cái chân. Bởi vì cái Như Lai Tạng là bất là chân như bất động, thì nó không có khởi gì hết. Nếu mình còn khởi, tất nhiên mình sẽ chấp vào những cảnh giới, và những cảnh giới mình còn chấp thì những cảnh giới đó là những cảnh giới sinh diệt, chứ không phải là những cảnh giới bất sinh bất diệt. Đây là loại ma thứ ba. Mô Phật, thầy mời chúng mình lên để tiếp tục phần kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Lại thiện nam tử kia sắp cùng tính không của các hành đã diệt sinh nghiệp, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịnh nghiệp. Nếu nơi chỗ hay biết, nhưng sự hay biết cùng khắp mà lập ra cái nhận thức rằng cỏ cây thập phương đều gọi là hữu tình, cũng người không khác rằng cỏ cây làm người, người chết rồi trở lại thành cỏ cây thập phương. Nơi cái hay biết cùng khắp không có lựa chọn và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào cái chấp, chỉ đôi khi thành bạn bè của bọn bà cha tin ni chấp tất cả các điều. Có hay biết mê muội bồ đề của Phật bỏ mất chính tri kiến ấy gọi là bọn thứ tư, chấp cái tâm liên chi thành kết quả sai lầm, trái xa liên thông, đi ngược đạo niết bàn sinh ra giống đạo chi. Thành đạo Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái loài ma thứ tư của thức ấm, là khi người hành giả tu thiền đã phá được hành ấm rồi, lúc đó thì thức ấm hiện tượng. Lúc đó thì cái tâm nó nằm ở trong thức ấm, do đó nhìn muôn loài cây cỏ vô tình thì thấy những cái loài này nó với cái loài hữu tình cũng không khác gì nhau, bởi vì nó cũng có cái sự hiểu biết trong đó. Như vậy nên mới sanh ra cái tâm chấp như là tri vô tri. Khi mình sanh cái tâm mình chấp tri vô tri, có nghĩa là mình nghĩ rằng cây cỏ này nó sẽ được nó làm người, và khi mình chết mình sẽ trở về cây cỏ. Đây là một cái kiến chấp mà của những người mà tri vô tri, có nghĩa là có trí mà không trí, là chỗ này đó, và có nghĩa là vô cùng chấp những cái mà vô cùng mà nông cạn. Nếu mà người bình thường mình chưa có tu học, mình cũng biết cái lời vô tình và lời hữu tình thì hai cái nó phân biệt rõ ràng. Bởi vì trong cái lời vô tình á, là cỏ cây á, thì cái loại cây lớn thì nó có sự biết cao hơn nữa, thì nó chỉ là cái thọ thôi, chứ nó còn không có cái sự linh tri. Còn con người có sự linh tri và có cái sự giác, do đó nó khác biệt vô cùng tận. Nhưng mà ở đây do tại vì nhìn thấy cái thức ấm nó hiện tiền, thấy trong đó tất cả muôn loài vạn vật nó giống như là nó cùng nhau có một cái sự thông cảm và hiểu biết với nhau, do đó người đó chấp như vậy và xa vào làm cái bè bạn với ngoại đạo, là bọn luật sư ngoại đạo là bà ca và tiểu ngư. Do đó thay vì đi vào ở trong cái bản tánh niết bàn của tự tâm, thì quý vị này phải ngừng lại tại đây và không có tiến được trên con đường tu đạo niết bàn. Đức Phật gọi đây là một cái giống mà kêu là đảo tri, có nghĩa là dùng cái tư tưởng mà nó đi ngược lại với cái sự biết của bản tâm. Do vậy mà thầy khuyên quý vị khi mà tu đó, đừng có khởi cái niệm chấp. Quý vị càng khởi niệm chấp, quý vị sẽ đi vào cái sự sinh diệt, và nhiều khi trong cái sự sinh diệt đó, quý vị chưa có hoàn toàn mà có trí huệ đầy đủ đó, quý vị sẽ đi sai rồi. Nhiều khi mình tu trên cái con đường mà chánh đạo mà rốt cuộc rồi mình lạc vào ở trong cái tà đạo mình không hay. Mô Phật, đây là cái loài ma thứ tư. Rồi thầy mời chánh minh lên tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng. Lại thì năm tử kia sách cùng tính không của các hành đã diệt sinh diệt, nhưng chưa phải mạng chiều tín hiệu của tịch dục. Nếu nơi cảnh viên minh cách các chống, cái rộng chống của viên minh bác bỏ tiêu diệt sự vật biến hóa, lấy cái tính diệt hẳn làm chỗ quy y của mình và quyết định như thế là đúng, thì người đó xa vào cái chấp quy vô quy, thành bạn bè của bọn chấp không trong vô tưởng, vô tưởng thiên mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính chi kiến, ấy gọi là bọn thứ sáu duyên thành. Cái tâm hư vô lập ra kết quả không vọng trái xa tính, liên thông đi ngược đạo niết bàn, sinh ra nhóm đoạn diệt. Tại vì đạo Phật tân sinh kinh trình này
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần là loài ma thứ năm của Thích Ấm là tâm thư tu thường, người thiền tăng hay là thiền sinh phá được cái hành nấm, thì lúc đó cái Thích Ấm hiện tiền, thì thấy ở trong Thích Ấm nó hiện rõ cái dạng vật của vũ trụ nằm rõ ràng trong đó, và đồng thời mình thấy trong đó những cái mà nó chi phối muôn loài, thì nó có tứ đại của vũ trụ, mà tứ đại vũ trụ chi phối muôn loài tất nhiên là quả, thủy, phong và đại. Và sau đó thì chấp đây là một cái tánh thường trụ, mà cái tánh này nó biến hóa vô cùng tận để nó sinh ra muôn loài vạn vật. Vì vậy mà cái người hành giả đó chấp vào cái chỗ mà sinh vô sinh, lúc đó thì bỏ tâm mà chạy theo vật, xa vào cái giống mà Đức Phật gọi là giống điên quả. Tại sao Đức Phật gọi là giống điên quả? Là lúc đó mình xa vào trong cái loại ngoại đạo, mà quý vị thấy ở bên Ấn Độ cái ngoại đạo rất nhiều, là những cái tôn giáo mà thờ thần lửa, hay là những tôn giáo mà thờ thần nước, hoặc là thần gió, hay là thần đất. Đó là những cái tôn giáo mà do cái sự lầm lạc khi mình tu, mà mình đến đây cho mình ngưng lại, mình không đi nữa, mình không tiến nữa. Do đó mình xa vào trong cái loại ngoại đạo kia là điên quả. Lúc đó là mình bắt đầu mình lội ngược trở về dòng của thế gian lại, và mình cho rằng cái tứ đại của vũ trụ là quả, thủy, phong, đại là một cái tính cách thường trụ. Do đó mình quy y theo nó, mình thờ nó. Đó là một cách sai lầm vô cùng tận. Và cái người hành giả bị đánh mất từ cái bản tâm cơn tránh của mình, mà trở vào cái giống điên đảo của cái loài ngoại đạo thứ năm mà Đức Phật gọi đó là điên quả, A Di Đà Phật. Rồi về nói về cái phần thứ sáu là loài ma thứ sáu, là khi mà người hành giả đã tu thường diệt được cái hành nấm rồi, thì cái thức tâm nó bắt đầu hiện tiền. Trong cái thức tâm thì nó vô cùng thanh tịnh, tuy nhiên cái sự mà tịch diệt nó chưa hiện tiền. Bởi vì trong kinh, nếu mà quý vị các tờ tụng kinh quý vị thấy rõ lắm, sinh diệt, diệt rồi, tịch diệt làm dư. Nhưng mà ở đây mà sinh diệt đã diệt rồi, nhưng mà tịch diệt thì nó chưa hiện tiền, do đó không chứng được cái Phật tâm. Nó còn nằm ở giữa cái chính giữa, nó chưa có duyên thanh được cái Phật tánh. Do đó mà người hành giả lúc đó chấp cái tánh trống rỗng của cái tâm của mình là chân thật, và chấp tất cả nó có sự đoạn diệt trong đó. Do đó nằm ở trong cái phần chấp là quy mà vô quy. Đây là một cái danh từ mà Đức Phật lập ra để cho quý vị biết là nó nằm ở trong sự đoạn diệt của chấp của cái thức tâm. Do đó sinh ra một cái giống ngoại đạo gọi là giống đoạn diệt. Giống đoạn diệt này thì nó lập ra một cái thuyết là hư không vốn tánh không, và đó chính là cái bản tâm của mình. A Di Đà Phật. Quý vị đừng có lầm vào những cái phần này, và quý vị trở lại, quý vị đi ngược cái đường của niết bàn, mà quý vị đi vào ở trong những cái sự luân hồi trở lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lại thiện nam tử kia, sách cùng tính không có các hành, đã diệt sinh nghiệp nhiên, khi viên mãn chỗ tinh hiệu của tịch diệt, nếu nơi tính viên thường, cũng có cái thân, cho thường chủ như tính ấy, mãi không suy mất và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào cái chấp, tham si tham, thành bạn bè của bọn A-tu-đà, cờ được trường sinh nơi mũi bồ đề của Phật, bỏ mất chính chi kiến, ấy gọi là bọn thứ bảy, chấp trước, mạng căn, cái mạng căn, dọc ra cái nhân cũng cố vọng thân, đi đến cái quả, kéo dài sự nhọc nhằn, trái xa tính viên thông, đi ngược đạo nước bàn, sinh ra nhóm vọng điên. Thầy Đạo Phật có xin kính thỉnh thầy.
À, như là Phật cái phần mà loại ma thứ bảy đó là thầy đã giảng là lúc đó mình chấp cái vũ trụ là tứ đại của vũ trụ là quả thủy thông đại đó, rồi cái bên loại ma thứ sáu là cái người hành giả tấp chấp cái tánh mà duyên minh cánh rỗng của mình đó và sinh ra cái sự đoạn diệt trong phần đó, đó là loại ma thứ sáu. Bây giờ là đến cái loại ma thứ bảy mà chánh minh mới vừa đọc, là cái người hành giả mà phá được cái hành nấm rồi, lúc đó thì sức tánh hiện tiền, cái bản tâm nó rất là thanh tịnh, thì lúc đó người hành giả lại sanh ra cái tâm, à cái tâm là nghĩ rằng mình đã đạt được cái sự thanh tịnh này, mà bây giờ nếu mà cái thân này nó mất đi thì không biết rằng mình sẽ được còn thọ hưởng cái sự thanh tịnh này nữa hay không. Do đó cái tâm của người hành giả lúc đó lại muốn làm cho thân nó được tường thọ, thành ra sanh ra cái chấp như là tham si tham, là mong cầu cái thân nó được thường trụ chứ không có mong cầu cái tâm được thường trụ. Cái người tu Phật học đó là mình mong cầu cái tâm trở về từ cái thức tâm nó trở về cái Như Lai tạng để nó nằm ở trong cái bản tánh thường trụ. Nhưng mà ở đây mình tu đến cái giai đoạn rồi mình thấy được cái bản tánh thanh tịnh, mình sợ chết, mình muốn củng cố cái thân của mình để cho nó sống dai, để cho nó thọ hưởng những cái thường thực của mình khi mà mình đã phát sinh ra được. Do đó mình muốn củng cố cái hình hài của mình, muốn mong cầu cái hình hài cho của mình nó xuống dài, thì lúc đó mình sẽ sa đọa vào ở trong cái hàng tiên nhân. Và trong cái hàng tiên nhân thời bấy giờ, thời lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, thì cái người mà Đức Phật tiêu biểu cho cái hàng tiên nhân mà chấp cái thân mà cầu xuống dài đó, thì trong đó có bọn của ông A-tu-đà. Ông A-tu-đà là cái người mà đã đến để mà coi tướng cho Đức Phật và đã nhấn mạnh rằng nếu Đức Phật mà ở tại thế gian sẽ làm một vị chuyển luân thánh vương, mà nếu Đức Phật mà xuất gia cầu đạo sẽ làm một cái vị là coi như là đạo sư của nhân thiên và một cái vị Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy rằng tu đến cái giai đoạn mà đã phá hành ẩm rồi mà chỉ vì một cái sự chấp mà muốn củng cố cái thân, mà cái người đó phải sanh vào cái giống ngoại đạo. Đọc tới đây nhiều khi thầy thấy rất là thương tâm, bởi vì có những người mà khi họ tu đó, họ không có được những cái người đi trước tu học đến nơi họ chỉ dẫn, do đó mới bị sa ngã như vậy. Và trong khi mà ông A-tu-đà đó, ông tu theo cái phương pháp này, ông đạt đến cái chỗ này thì ông bị mê lầm. Do đó lúc mà Đức Phật mà đầu tiên, nếu mà thầy không có lầm đó, thì lúc mà Đức Phật mà chứng quả đầu tiên, và khi mà ngài dùng cái thiên nhãn thông để mà nhìn lại để coi những người nào mà cần quá độ trước ra, thì Đức Phật sẽ chấm ông A-tu-đà này trước. Nhưng mà lúc đó thì phạm chúng thương hiện ra cho biết rằng A-tu-đà ông đã thịt diệt và ông đã vào trong cái cảnh giới vô tưởng của các chư thiên rồi. Như vậy thì lời ma thứ bảy này là chấp cái thức ấm, muốn cái thức ấm luôn luôn nghĩa là nó được thanh tịnh, và muốn được như vậy thì phải củng cố cái thân để cho được thường trụ. Nếu mà cái quý vị này mà hiểu được rằng cái thân này dầu cho sống 84.000 kiếp rồi thì nó cũng quả diệt mà thôi, thì lúc đó quý vị mới hết cái chấp này. Nhưng mà ở đây tại vì không có những cái người đi trước hướng dẫn, do đó cái chấp này nó càng lúc nó càng lớn, và nó sanh ra làm một cái giống mà tiên nhân mà Đức Phật thí dụ là bọn A-tu-đà là trong cái lò ma thứ bảy này. Và thầy mời Chánh Minh tiếp tục kế tiếp lò ma thứ 8, thứ 9 và thứ 10. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.
Lại thiện nam tử kia, sách cùng tính không của các hành đa diệt, sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tín hiệu của tịch diệt, sắc chỗ khác, chỗ các mạng thông lệnh với nhau, lại muốn giữ lại trần lao, sợ nó tiêu hết. Khi ấy bèn ngồi cùng hoa sen hóa ra rất nhiều bảy thứ trên bào và những gái đẹp, buồn luôn tâm mình và quyết định như thế là đúng. Thì người ấy xa đạo vào cái chấp chân vô chân, thành bè bạn của bọn cha chỉ ca la mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chính sự kiến ấy, gọi là bọn thứ tám, lập cái nhân tà tu thành cái quả xí trần, cái xa tính duyên thông đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống thiên ma. Tại vì đạo Phật con xin kính thỉnh thầy.
Dạ, vì đạo Phật, khi quý vị đọc đến cái loài thiên ma thứ tám thì quý vị thấy rằng thiên ma giỏi không? Thiên ma giỏi lắm á, cũng đã tu tập và đã phá được cái hành ấm, nhưng mà bởi vì còn cái lầm chấp, do đó mới sinh ra cái loài thiên ma. Có nghĩa là cái người hành giả khi mà đã phá được cái hành ấm rồi thì thức ấm nó hiện tiền. Lúc đó thì trong cái thức ấm thấy tất cả mọi muôn vật nó đều có cái sự mà kêu là thông hiểu cùng nhau. Lúc đó thì mình muốn mình làm chủ thế gian này, mình sợ cái thời gian này nó tiêu hết đi, để mà không còn cái gì để mình hưởng thụ hết. Do đó lúc đó chính mình dùng cái thức tâm của mình biến hóa ra cái lầu đài chân bảo cái đẹp để cho mình được thọ hưởng. Và khi đó thì cái người hành giả xa vào ở trong cái phần chất Đức Phật gọi là chân vô chân, đó là thấy giống như là chân thường nhưng mà nó không phải là chân thường. Tất nhiên là chân vô chân là lấy cái giận mà làm chân, nó là mình lấy cái vọng tâm của mình để sinh khởi ra để mình còn muốn hưởng được hưởng thụ trong cái vọng tâm đó, do đó nó sinh ra cái loài thiên ma. Ví dụ biết thiên ma tha hóa tự tại là cái loài thiên ma nó biến hóa ra được tất cả mọi vật chất mà nó muốn, kể cả những cái người gái đẹp nó cũng biến hóa ra được để mà nó thọ hưởng. Và những người nào mà khi mà tu thiền mà lạc vào ở trong cái cảnh giới này thì chắc chắn là cũng làm cái loài thiên ma. Người nào mà tu thiền mà khi mà thấy mà cái tâm nó đã thanh tịnh rồi, nó gần như là tịch diệt cái thế gian rồi, tự nhiên cái tâm nó bắt đầu nó lưu luyến, nó lưu luyến, nó sợ rằng cái thời gian này mất cơ, không còn một cái gì để nó hưởng được hết, do đó nó muốn giữ lại cái thời gian này. Và chính nó cũng dùng thần thông để nó biến hóa ra những cái vật dục mà nó ưa thích để mà nó hưởng thụ. Do đó loài ma thứ tám này chính là loài ma thiên ma. Quý vị phải để ý cái loài này. Khi quý vị tu mà quý vị còn thích danh, quý vị tu mà quý vị còn thích những cái địa vị của xã hội, hay quý vị còn thích tiền, hay quý vị còn thích những cái tham dục, tất nhiên là quý vị đang đọa lạc vào trong cái loài thiên ma này. Tu là quý vị phải bỏ hết, không có khởi một cái niệm nào, dầu một cái niệm duy tế danh cũng không khởi. Bởi vì quý vị khởi là quý vị sẽ vướng mắt, khởi là vướng mắt, bởi vì trong cái tâm mà sinh diệt đã diệt rồi mà quý vị còn cố gắng quý vị khởi, tức là quý vị đi ngược, vừa cái dành tâm đi ngược trở lại, thay vì quý vị đi thẳng vào trong cái địa vị niết bàn thì quý vị lại đi ngược trở lại về cái trần lao. Đây là một cái sự việc mà rất là đáng thương cho những người tu mà không có những cái vị đạo sư hướng dẫn. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần thứ 9 và phần thứ 10 cho hết đêm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ vâng, thưa thầy. Lại thiện nam tử kia, sách cùng tính không của các hành đã diệt sinh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt, nơi thức thể duyên minh cội gốc của sinh mạng, phân biệt chỗ tinh chỗ thô, quyết đoán chỗ chân chỗ nghị, nơi nhân quả đền đáp,
chỉ cầu cảm ứng với cái đạo thanh tịnh, nghĩa là chỉ thấy hộ đế, đoạn tập đế, chứng diệt đế, tu đạo đế. Ở nơi diệt đế đã in rồi lại không cầu tiến thêm nữa và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào hàng định tính thanh văn, thành bạn bè của hàng vô văn tăng, bị tam thượng mạng mê muội bồ đề của Phật, bỏ mất chánh chi kiến ấy, gọi là bọn thứ chín viên mãn tâm tính ứng thành kết quả thú tịch, kế xa tính viên thông đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống chìm không. A Di Đà Phật, con xin cái thân này.
A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đạo Phật thì mặc dầu Đức Phật tùy theo căn tánh của mọi chúng sinh mà ngài chia ra làm ba thừa, tức là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, nhưng mà thật sự ra thì chỉ có nhất thừa mà thôi. Chỗ nhất thừa đây tất nhiên là nói về cái đạo quả Như Lai Niết Bàn thực tình, nhưng mà vì vấn đề tâm tánh của mọi chúng sinh có cái sự chấp trước, do đó mới phân ra thành những cái quả như là quả A La Hán, quả Bất Chi Bạch Giác Phật, rồi quả Đại Thừa Bồ Tát. Chưa đúng ra thì chỉ có một quả mà thôi, bởi vì tất cả muôn sanh thì phải trở về ở nơi biển cả, chứ muôn sanh thì không thể nào chạy đến một cái khúc nào đó rồi ngừng ở đó. Thì ở đây là cái lò ma này, lò ma thứ 9, nói là lò ma cho những vị này đã cao lắm rồi nha. Thì khi mà người hành giả mà phá được cái hành ấm thì thức ấm đã hiện tiền, thì lúc bấy giờ trong cái phần thức ấm đó, nó hiện rõ ràng cái tứ đế, tứ đế tức như là tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo đó. Bây giờ mình bàn đó, khi mà quý vị mà bàn về cái tứ đế đó thì quý vị bàn là dùng cái văn tự mà bàn mà thôi, nhưng mà khi mà tư đó, mà khi mà đã đạt được vào trong bản tâm đó, thì những cái tứ đế nó hiện rõ ràng trong bản tâm đó, mới thật sự là chân thật của tứ đế. Còn bây giờ mình dùng cái văn tự để mình diễn bài thì nó không phải là cái tứ đế, nhưng mà nó là tứ đế đối với người thầm phu. Còn cái tứ đế cái bậc thánh đó là khi quý vị tư, nó sẽ hiện bài trong cái bản tâm của mình khi mình đã tu đến. Thì ở đây là phần thứ 9 là Đức Phật muốn nói đến, là khi đó thì cái bản tâm nó thanh tịnh, nó đã nhận thức được cái phần tứ đế rõ ràng, và đồng thời đạt được cái phần mà kêu là diệt đế, cũng là đạo đế. Do đó những cái người hành giả này xa vào ở trong cái hàng định tánh không gian. Tại sao Đức Phật gọi là định tánh không gian? Có nghĩa là những cái vị này chỉ nằm ở trong cái hàng là tứ quả A La Hán mà thôi, không muốn tiến lên nữa. Do đó ở trong cái vấn đề mà thấy Phật tánh đó, thì các vị A La Hán và những cái vị mà Bích Chi Phật thì chưa có bao giờ mà thấy được Phật tánh đó. Nếu mà nói về thấy Phật tánh đó, thì phải nói từ cái bậc mà Bát Địa Bồ Tát trở lên mới có thể thấy Phật tánh. Do đó cái hàng thứ 9 là Đức Phật muốn mà quở trách đó, tức như là cái hàng mà định tánh thông dân này đây, tức như là nằm ở trong cái nhân thông rồi. Nhân thông quý vị phá được cái ngã tướng gọi là phá nhân thông, quý vị nằm ở trong cái tiền không đó, nằm trong đó và tự cho đó là cái niết bàn, và tự nằm ở trong đó để hưởng cái sự an lạc trong đó, không muốn đi ra nữa. Thì cái loài ma thứ 9 là Đức Phật chỉ cho quý vị biết đó là cái loài mà cái loài định tánh thanh văn nè. Đó là một cái bậc mà quả mà Đức Phật nói rằng quá thấp, Đức Phật không có chấp nhận. Đức Phật muốn rằng phải đi để mà tiến đến cái bảo sở, tức như là chỗ mà Đại Bát Niết Bàn của các Đức Như Lai đã chứng. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã dùng cái quá thành để mà chỉ cho những cái người mà tiểu căn, chẳng hạn như A-la-hán tới đó mệt mỏi cái dùng đó và tạm thời ở quá thành, chứ nó chưa phải là bảo sở. Quý vị phải đến bảo sở mới thật là cái Như Lai tạm tánh của mình. Cái chỗ này là quý vị chỉ mới vừa chứng được trong cái bản tâm, nghĩa là nhân thân mà thôi, vào trong cái quả vị A-la-hán, và quý vị nằm ở đó quý vị không muốn ra nữa, tức như là quý vị đã lạc vào trong cái phần mà tiền thân, mà ở trong cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật gọi đây là cái lò ma thứ 9. Với cái lò ma thứ 9 này cũng là bậc không phải là nhỏ, là quả thứ tư ở trong tiểu thánh đó. Rồi bây giờ nói về Rồi thầy mời Chánh Minh đọc trước cái lò ma thứ 10 rồi để cho thầy giảng cho hết đêm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, anh Đa Phật. Lại thì năm tuổi kia sách cuồng tính không có các hành, đại dịch sinh dịch nhưng chưa viên mạng chỗ tinh diệu của tịch dịch. Nếu ở nơi tính giác minh thanh tịnh dinh dung phát minh tính thâm diệu, liền nhận là niết bàn mà không tiến lên và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào hàng định tính bất kỳ, thành đại bạn của các vị viên giác độc giác, không biết hồi tâm hướng về đại thừa mê muội, bồ đề của Phật bỏ mất, chánh chi kiến ấy gọi là bọn thứ người. Viên thành giác tâm vẫn lặng, lập ra kết quả chạm minh, trái xa tính viên thông đi ngược đạo niết bàn, sinh ra giống giác ngộ viên minh nhưng không hóa được tính viên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói về cái lò ma thứ 10. Nếu mà khi mà phá được cái hành ấm rồi thì thức ấm nó hiện ra, thì tự nhiên lúc đó cái tánh giác minh thanh tịnh của mình nó hoàn toàn nó hiện khởi ra rõ ràng. Và nếu mình không biết đó, mình chấp đây là cái niết bàn, do đó mình muốn ở trong cái trạng thái này hoài, mình không muốn tiến lên nữa. Và Đức Phật gọi đây là cái người mà xa vào cái định tánh bích chi và độc giác. Bích chi và độc giác tức là những cái vị nằm ở trong cái trung thừa. Là tại vì bên tiểu thừa đó thì các vị A-la-hán phá cái ngã tướng, tức là phá cái nhân thân. Còn các bậc bích chi tiến lên một chút nữa là coi như là phá thêm cái nhân tướng, mà nhân tướng đây tất nhiên là phá về cái pháp chấp. Do đó những cái bậc mà duyên giác và bậc giác thì cái đạo hạnh lớn hơn là bậc A-la-hán. Tuy nhiên vẫn còn chấp trong cái sở, trong cái tánh duyên minh thanh tịnh của mình. Do đó những cái vị này nằm ở trong cái niết bàn rất là nhỏ. Nếu mà biết hồi tâm để làm một vị đại bồ tát đó, thì sẽ lần lần giác ngộ được cái bản tánh thanh tịnh niết bàn và đạt được cái Như Lai tạng tánh. Còn nếu bằng không thì những vị này sẽ kẹt và nằm ở đây mãi mãi, không có bao giờ mà có thể lên xa được. Lý do đó mà quý vị đâu có ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi mà Đức Phật giảng kinh A Di Đà thì ngài Mục Kiền Liên đã dùng thần thông để mà đi đến cái cảnh giới của A Di Đà, nhưng mà rất tiếc là ngài Mục Kiền Liên không có đi đến được. Và tại sao? Là tại vì ngài Mục Kiền Liên chỉ là nằm ở trong trung thừa, có nghĩa là những cái bậc mà A La Hán. Còn ở trong cái cõi của Đức A Di Đà là do cái báo thân ý niệm của Đức A Di Đà thì hiện ra cảnh giới đó để độ muôn loài chúng sinh. Thành ra như trong cảnh giới đó phải có cái đại thừa, có nghĩa là có nghĩa là phải có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả mới vào được. Do đó những bậc tiểu thánh và những cái bậc nó chưa đầy đủ cái từ bi hỷ xả, có nghĩa là tự độ mình thì được chứ độ người thì chưa xong. Hay đúng hơn thì nó nằm ở trong cái tự giác nhiều hơn. Còn muốn mà đi đến cái quả Như Lai đó phải là tự giác rồi mới giác tha. Giác tha thì giác hạnh mới duyên lại. Đó là cái châm ngôn để cho quý vị hiểu được cái phần ma chiến trong cái bài pháp ngày hôm nay. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị đã thấy rằng cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm đến cái phần này là thầy thấy cũng đã quá đầy đủ. Thường thường những cái lò ma này sở dĩ nó sinh ra là do cái bản tâm của người tu vẫn còn cái duy tế chấp, và tùy theo cái duy tế chấp mà nó biến ra cái cảnh giới cho bản tâm để mà bản tâm ở đó. Chẳng hạn như cái bậc A-la-hán khi mà chứng nhân thông thì chấp cái cảnh giới nó vô cùng rộng lớn, nhưng mà cảnh giới thanh tịnh này là cái cảnh giới niết bàn. Cũng như vậy một cái bậc mà độc giác khi mà phá được cái pháp chấp thì chứng nhận rằng cái cảnh giới hư không truyền nguyên này là cái cảnh giới niết bàn. Đó là những cái mà nó ngăn trở, nó làm cho mình không có tiến lên cái chỗ mà kêu là tự tánh niết bàn thanh tịnh của bản thân, hay là đúng hơn là cái chỗ mà bên kinh A Di Đà gọi là thường tịch quan tịnh độ, tức như là cõi của tâm, của chân tâm thật sự của mình. À, hay là ở bên cái kinh mà Thủ Lăng Nghiêm là cái chỗ mà kêu là Thủ Lăng Nghiêm tam muội đại định niết bàn diệu tâm. À, như vậy thì quý vị thấy rằng quý vị đã học qua những cái pháp bảo đàn kinh, thầy đã giảng về những cái điều giảng của chư tổ rồi. Hôm nay về cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy cũng đã giảng coi như là đã cũng là viên mãn. Bởi vì trong cái cuốn kinh này, Đức Phật dạy pháp tu, Đức Phật dạy những cái phương pháp để mà mình đuổi ma, có nghĩa là biết được cái ma để mà mình tránh thoát. Hôm nay thì công đức của giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm này coi như đến đây đã viên mãn. Ngày mai này thầy sẽ cho quý vị bắt đầu học qua cái kinh như là kinh Sa, để cho quý vị đi vào ở trong cái thực tánh của mình. Bởi vì kinh Kim Cang là diễn tả về cái thực tướng tam muội. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, bây giờ thầy thấy quý vị nên tịnh tâm để ngồi thiền 15 phút và sau đó là đến phần pháp đàm, thì quý vị có thể đặt câu hỏi về trong cái phần giảng kinh của Thủ Lăng Nghiêm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 9:06, mình sẽ ngồi thiền 15 phút, như vậy là 9:21 thầy sẽ cho xả thiền và đi vào phần pháp đàm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin tất cả các đại chúng trong lớp xả thiền để mình giao phần pháp đàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào phần pháp đàn, chúng mình có thể lên đọc cho hết cái đoạn kinh. Đoạn kinh từ trang 883 và nằm hai câu phía trước chứng minh ngay chỗ mà pháp môn như thế đó, các đức Như Lai như số Di Cần 883. Đọc hết 883, 884 để thầy chỉ ra để đọc để kinh được đầy đủ. Rồi 893 rồi 895 897 cho tới 901 và đồng thời tiếp tục cái phần thứ ba là được phúc hơn cả, là coi như là xong cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tới 908 là chưa tội hơn cả, là coi như là hết rồi đó. Là A Di Đà Phật. Thôi để thầy nhắc lại, bây giờ con lên con đọc cái trang 883 hai câu chót là pháp môn như thế các nước Như Lai như thế Di Cần đó. con đọc cho đọc cho hết cái phần này, rồi con qua cái trang, tại vì thầy muốn hết cái cuốn kinh này cho nó đầy đủ trong cái cuốn kinh, rồi con qua cái trang 893 nha, 893, rồi con qua 895, con đọc thường nhanh lắm, cái này đọc chừng khoảng chừng 10 phút là hết rồi, rồi 895 xong rồi con qua cái được phúc hơn cả, có nghĩa là cái phần này nó nằm ở chỗ lưu thông của kinh chương một á, phần thứ ba đó, rồi từ ma hơn cả 910, và sau cùng là 912 là hết á, là coi như hết cái quyển kinh này. Tại vì thầy giảng xong cái 50 cái ngũ âm ma, nhưng mà phải đọc cho tròn cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. A Di Đà Phật, con bắt đầu con lên con đọc đi. Mô Phật.
Dạ, con đọc theo thầy nhé, cho con biết nhé. Dạ. Pháp môn như thế, cái Đức Như Lai, như số phi trần, trong hành xa kiếp quá khứ, đều vận dụng nó mà khai ngộ đạo vô thường. Khi thức ấm hết rồi, thì hiện tiền các căn của ông đều được dùng thay lẫn nhau. Từ chỗ các căn dùng thay lẫn nhau, ông sẽ lên bậc kim cương càn tuệ Bồ Tát. Cái tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy, như mặt trăng báu ở trong ngọc lương ly trong sạch trời, cứ thế vượt lên các vị thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm và thập địa kim cương Bồ Tát, tính đẳng giác được viên minh vào bể trang nghiêm của Như Lai, viên mãn Bồ Đề, về chỗ vô sở đắc. Dạ, thưa thầy, đọc tiếp theo. Dạ, chưa rõ thứ lớp tiêu diệt các ấm và giới hạn phạm vi của các ấm. Xin hỏi cầu khai thị, ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe Phật dạy bảo đỉnh lễ, kính vân ghi nhớ không sót ở trong đại chúng, là bạch Phật rằng, lời như lời Phật dạy, trong tướng ngũ ấm có năm thứ hư vọng làm cái tưởng cội gốc. Chúng tôi bình thường chưa được nhờ Đức Như Lai khai thị tỉ mỉ như thế, lại năm ấm ấy là tiêu trừ một lần hay theo thứ lớp mà hết, năm lớp như thế đến đâu làm giới hạn. Xin nguyện Đức Như Lai phát lòng đại từ, làm cho tâm và con mắt đại chúng này trông được trong sáng, để làm đạo nhãn tương lai cho tất cả các chúng sinh trong đời mật pháp. Dạ, thưa thầy, tiếp theo cho mấy. Dạ, Đức Như Lai đáp thẳng, Phật bảo A Nan, tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là viên tịnh, không còn để lại những sự sống chết và các trần cấu, cho đến cả cái hư không, xin lỗi, cả cái hư không cũng đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. Tất cả cái ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân tính vọng phát sinh ra. Các khí thế gian như anh diễn ngã đa mê cái đầu mà nhận cái bóng, vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng lập ra cái tính nhân duyên. Khi mê tính nhân duyên thì gọi là tự nhiên, cả tính hư không kia không, không kia còn thật là hiển hóa sinh ra, và nhân duyên tự nhiên đều là những sự so đo của vọng tâm chúng sinh. A Nan, biết do vọng sinh khởi ra mà nói nhân duyên vọng, nếu cái vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó vốn không có gì, huống nữa không biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai xác minh cho các ông rằng bản nhân của ngũ ấm đồng là vọng tưởng. Thân thể của ông trước, cái nhân tưởng của cha mẹ mà sinh, tâm của ông nếu không phải là tưởng thì không thể đến gá cái mạng vào trong tưởng, như trước tôi đã nói, tâm tưởng dị chưa, trong miệng nước bọt sinh ra tâm tưởng lên cao trong lòng chân nghe ghê rợn, dốc cao không có và chưa đến. Cái thân thể của ông nếu không phải cùng loại hư vọng thì làm sao nhân nghe nói chưa trong miệng nước bọt là chảy ra. Vậy ông nên biết xác thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất, tức nơi tâm tưởng việc lên cao vừa nói trước kia, nó có thể khiến thân ông thật chịu ghê rợn, nhân các thụ sinh ra có thể xúc động đến xác thân. Vậy hiện nay hai thứ thù thuận ít và vi tổn đang rong ruổi nơi ông thì gọi là vọng tưởng hư minh thứ hai, do ý nghĩ sai lầm, do những ý nghĩ sai kiến xác thân của ông. Nếu xác thân không phải cùng loài thì làm sao thân ông lại theo ý nghĩ sai kiến nhận các thứ hình tượng, xung tâm chấp nhận các hình phù hợp với ý nghĩ. Lúc thức là tưởng tâm, lúc ngủ là chiêm bao. Vậy những vọng tính lay động tự nghĩ của ông gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. Sự chuyển hóa không ngừng xoay vần, thầm dời đổi, móng tay dài, tóc sinh ra, khi lực tiêu, da mặt nhanh, ngày đêm thay đổi mà không hề hay biết. Thanh An, nếu cái đó không phải là ông thì làm sao thân ông là dời đổi? Nhưng nếu nó thật là ông thì sao ông lại không hay biết? Vậy các hành niệm niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u uẩn thứ tư, lại chỗ tính minh đứng lặng không lay động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông không ra ngoài những sự thấy nghe hay biết. Nếu có thật là tính tinh chân thì không thể huân tập được điều vọng. Vì thế nhân vì bọn ông trong mấy năm trước đã từng xem một vật lạ trải qua nhiều năm không hề suy nghĩ đến, về sau bỗng nhiên thấp vật lạ đó thì mới nhớ rõ ràng, nhớ lại rõ ràng không có thiếu sót. Vậy nên tính tinh minh đứng lặng không lay động ấy từng niệm chịu hôn tập không thể tính toán được hết. Anan, nên biết cái đứng lặng không phải thật như nước chảy gấp không đứng lặng vì chảy gấp mà không thấy, chứ không phải là không chảy. Nếu cội gốc cái đó không phải là hư vọng thì đâu lại chịu để hư vọng huân tập. Nếu số căn của ông chưa được tự tại chưa hợp dùng thay lẫn nhau thì cái vọng tưởng đó không lúc nào dịch được. Vậy nên hiện nay cái tập khí quán xuyến tập trung những điều thấy nghe hay biết của ông, cái vọng tưởng biên đạo vi tế chuyển hóa rộng chóng thứ năm không tính chạm liệu của ông. Anh Đà Phật xin cái đạo hữu và thầy đừng bấm vào những cái website cái người mà vừa mới viết ra, trong đó có con virus nó rất là mạnh và nó có thể là phá computer nhé. Xin đừng bấm vào website đó. Anh Đà Phật. Anan, năm cái ấm đó do năm cơn vọng tưởng tạo thành. Này ông muốn biết giới hạn sau cảm thì chỉ sắc và không là biên giới của sắc ấm, chỉ lúc và ly là biên giới của thủ ấm, chỉ nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, chỉ diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng và hợp với đứng lặng và biên giới của thức ấm. Năm ấm ấy vốn trùng điệp sinh khởi sinh nhân, thức ấm mà có diệt trừ, sắc ấm mà trừ lý thì ngộ liền. Nhìn cái ngộ điều tiêu sự không phải là trừ liền theo thứ lớp mà dịch hết. Tôi đã chỉ cho ông rõ về cái nút khăn thiết ba la có chỗ nào không rõ mà ông phải hỏi lại. Tâm ông cần phải thông suốt về cội gốc vọng tưởng đó, rồi xem truyền bày cho những người tu hành trong đời mặt pháp sau này, khiến cho họ biết hư vọng
tự xin nhàm chán và biết có niết bàn không liên tiếp ba cõi. Lưu thông của kinh này một được phúc hơn cả A Nan ví như người đem các thứ thất bảo đầy nhảy hư không cùng khắp mười phương dâng lên chư Phật như số vi trần vâng thờ cúng dường căn không lúc nào sao lãng. Ý ông nghĩ thế nào người đó do nhân viên cùng cúng dường Phật như thế được phúc có nhiều chăng? Ông A Nan đáp rằng hư không không hết, trên bảo không cùng ngày xưa có chúng sinh cúng Phật bảy đồng tiền, đến khi xả thân còn được vị chuyển luân thánh vương cúng nữa. Hiện tiền hư không đã cùng hết, cõi Phật đã đầy và đều cúng đồ chân bảo, thì dầu suy nghĩ cùng tột cách thức cũng không hề thấu được phúc ấy làm sao còn có bờ bến. Tiêu tội hơn cả Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai lời nói không hư vọng, ví như có người gây đủ các tội tứ trọng thập ba la di dây nát phải trải qua địa ngục A Tỳ phương này phương khác cho đến cùng tột các địa ngục vô gián thập phương, không nơi nào không trải qua. Nếu người đó dùng một miệng đem pháp môn này khai thị cho người chưa đọc, xin lỗi, chưa học trong đời mặt pháp, thì tội chướng người đó liền được tiêu diệt, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cái nhân sinh về an lạc quốc, được phúc vượt hơn người khí cúng dường kia trăm lần ngàn vạn ức lần. Như thế cho đến toán số thí dụ không thể nói hết được. Chỉ ba hơn cả A Nan, nếu có chúng sinh biết tụng kinh này, biết trì chú này như tội nóng, xin lỗi, như tôi nói rộng ra thì cùng tội các kiếp không cùng hết. Nếu nương theo lời dạy của tôi tuy như lời dạy mà tu hành thì thẳng đến đạo Bồ Đề, không còn có cách ma sự. Lưu thông chương Phật nói kinh này rồi, các vị tỳ khư ni ưu bà tát ưu bà di, tất cả loài trời người, loài atula thế gian và các vị bồ tát nhị thừa thánh tiên đồng tử cõi khác và địa ngục quỷ thần mới phát tâm đều rất vui mình làm lễ mà lui. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chánh Minh vừa đọc xong cái phần chót của kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy xin chứng minh công đức của Chánh Minh đã có đầy đủ đại đi tâm cũng như là từ lực để mà đọc kinh điển này, để cho thầy giảng và để giảng cho tất cả mọi người biết cái phương pháp tu. Đó là công đức vô lượng của Chánh Minh. A Di Đà Phật. Và hôm nay thầy xin hồi hướng công đức ngồi thiền của tất cả quý đại chúng. Thầy cầu nguyện như đức này quý vị sẽ viên mãn trong kiếp này hoặc là trong nhiều kiếp tới, cái quả vị là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống quý vị vừa nghe Chánh Minh đọc cái phần đoạn chót của kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì quý vị thấy cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này là một cái kinh rất là di diệu, thắng diệu, giúp cho quý vị biết được những cái ma chiến để mà trừ. Và đồng thời trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm còn có bài chú Thủ Lăng Nghiêm, có thể giúp cho quý vị nếu mà cái tính tâm chưa được đầy đủ, cái sự sợ sệt trong tâm còn, thì quý vị nên tụng cái thần chú này để cho tất cả như các chư tiên cũng như 84.000 thiên căn thẳng Bồ Tát gia hộ cho quý vị thoát được cái lưới ma. Và cái kinh này nếu mà sau khi quý vị hành trì theo cái pháp môn, mà trong cái pháp môn của kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cái pháp môn duy diệu và thắng diệu nhất mà Đức Phật đã nhờ danh thù sư lợi chọn ra, đó là pháp môn Quán Âm. Do đó nếu quý vị nào thực hành pháp môn Quán Âm này mà đạt được cái cảnh giới thanh tịnh, và nên đem những cái pháp môn này để truyền đến cho những người khác nữa, để cho giúp cho họ được sự giải thoát, thì như vậy kinh Thủ Lăng Nghiêm này sẽ được truyền bá rộng ở trong cái cõi Diêm Phù Đề này, và công đức của quý vị sẽ là vô lượng vô biên. Khi sống thì tìm pháp, khi chết về khi thoát thì được nhập vào thực tịnh Niết Bàn, hoặc là tùy bổn nguyện quý vị có thể vào cõi của Đức A Di Đà Phật, tức là cõi Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Coi như là kinh Thủ Lăng Nghiêm đến đây là đã viên mãn. Và bây giờ là đến phần pháp đàm, quý vị có những cái câu hỏi nào về cái sự tu quý vị cố gắng đặt ra để thầy sẽ tùy duyên thầy trả lời. Và một lần nữa thầy chứng minh công đức của chứng minh, cũng như là thầy quan hệ với sự đến nghe pháp của chư đại chúng trong vinh. Thầy mong rằng cái nghe pháp này cũng như là cái sự tu quý vị sẽ là một cái chủng tử lớn, giúp cho quý vị đạt được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác trong hiện kiếp cũng như trong kiếp tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mặt thầy, kính thưa sư cô và đại chúng trong rung, con xin được mạn phép thay mặt đại chúng xin thành kính tri ân thầy đã giảng dạy cho thời pháp về thức ấm. Sau đây con xin được kính mời đại chúng tham gia trong phần pháp đàm. Đại chúng có thể nêu câu hỏi trực tiếp bằng cách lên cầm mic, hoặc có thể tích chat bằng tốt nhất là bằng chữ đỏ thì chữ thứ có thể ghi nhận và đọc lên từng ý thầy. Xin kính mời đại chúng.
A Di Đà Phật. Con xin kính đảnh lễ thầy và ni sư, cũng như kính chào đại chúng. Thưa thầy, có phần con chưa có được hiểu rõ cho lắm, xin thầy từ bi chỉ dạy là cái tâm của mình á, nó thực sự nó là phải là tịch tịnh, cái chân tâm nó phải tịch tịnh. Thì như vậy tại sao mình lại còn nghe tiếng động? Con chưa có được hiểu phần này cho lắm. Xin thầy từ bi chỉ dạy. Có phải là nó có động có tịnh, nhưng mà tới khi mà mình cứ nương theo cái phương pháp này, cho tới khi nào mà mình dứt được cả hẳn cái động và cái tịnh, tới được cái chân tâm, thì tới cái lúc đó cái tâm của mình nó sẽ biến thành tịch tịnh, nó không còn có âm thanh nữa, không phải không thầy? A Di Đà Phật. Xin thầy từ bi chỉ dạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi con lội ở trong một cái dòng biển thì chắc chắn là con, lúc mà con ở trên mặt biển là con sẽ thấy những cái lượng sóng rất là lớn, và những lượng sóng đó nó có thể gia chạm vào trong cái thân của con, cũng như nó gia chạm vào trong cái sự thấy của con, do đó con thấy rõ những cái lượng sóng. Nhưng mà lúc mà con lặn sâu dưới đáy biển đó, thì lúc đó đó những lượng sóng thô phía trên nó không còn nữa, mà ở dưới này nó có những lượng sóng. Mà những lượng sóng này với cái kinh nghiệm mà con lặn ở biển mà lâu xa thì tất nhiên là con mới cảm nhận được nó. Nó là những cái lượng sóng vi tế rất là nhỏ. Mà những người mà lặn dưới đáy biển mà có những kinh nghiệm mà lặn biển lâu đó thì họ mới nhận được những cái lượng sóng này nó nhỏ lắm, nghĩa là cái sự vi tế thôi mới nhận được. Thì như vậy người tu cũng vậy, khi mà mình chưa tu thì tất nhiên mình bị cái động và tịnh nó chuyển. Do đó mình nhiều khi mình nói tu nhưng mà mình cũng không phân biệt được cái nào động và cái nào tịnh. Và khi mình đi sâu vào ở phía trong đó, khi mình mà lưu được cái tình cảnh bên ngoài đó, những cái âm thanh của bên ngoài mình hết còn nghe đó, có nghĩa là tai mình không có hư, không phải tai mình biết, tai mình vẫn nghe, nhưng mà tại vì mình tu mình không ly đó, mình không có muốn cái âm thanh nó dướng vào trong cái chân tai nữa, do đó mình mình tự động mình dùng cái tâm của mình nhiếp niệm mình ly, mà mình ly lâu ngày như vậy thì những cái âm thanh lớn ở bên ngoài của trần cái tướng lần lần nó tiêu diệt đi, và đồng thời con sẽ nghe được cái âm thanh hư tế của tự tánh. Và cái âm thanh này nó không phải nghe bằng tai mà nó nghe bằng cái tâm của con. Lúc mà con nghe được như vậy là tâm con nghe chứ không phải là căn tai nghe. Tại vì căn tai nó chỉ nghe được cái trần tướng bên ngoài, những âm thanh động bên ngoài, chứ nó không có thấu vô ở trong cái tâm của mình được. Mà cái phần nghe này đó, tất nhiên là mình là cái tánh của con nó đã hiện tiền. Và cái âm thanh này trong cái kinh Pháp Hoa nói rõ đó, tức là diệu âm, là một cái diệu âm, là một cái âm thanh duy tế vô cùng tận. Mà phải có cái là kiểu ly tất cả những trần tướng rồi con mới nghe được âm thanh này. Và khi mà con nghe được cái âm thanh này là cũng là một cái điều mà kêu là nó báo hiệu cho mình là cái căn, cái mũi căn của mình nó đã ly cái trần tướng rồi, mình mới nghe được âm thanh này. Mà nó nghe lúc không, tức như là có lúc mình tịnh mà có lúc mình động. Và bởi vì mình động mình sẽ không nghe, mình tịnh mình mới nghe. Đến một cái giai đoạn rồi đó, khi mà không còn ngồi thiền nữa, con đứng dậy, con đi đứng nằm ngồi, nó vẫn là liên liên tiếp tục, con không muốn nghe nó cũng nghe. Như vậy là con đã bắt đầu cũng thâm nhập được vào ở trong cái dòng âm thanh tự tánh rồi. À, mô Phật. Bây giờ Amitala có hiểu ý của thầy nói chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, con hiểu ý của thầy. Con xin thành kính tri ân thầy đã giảng cho con hiểu rõ thêm. Thưa thầy, cái của con, cái phương pháp tu hành của con như thế này, con lấy chú Đại Bi làm chánh, thành ra con trì chú Đại Bi gần như là lúc nào mà con nhớ con cũng trì, ngay cả ngủ con cũng vẫn trì chú Đại Bi, thì trong cái tâm con lúc nào nó cũng trì hết, gần như là lúc nào cũng trì hết. Thì khi mà con học về, được cơ duyên được thầy chỉ thêm về nhị căn duyên thông, thì con mới quán tưởng, con chuyển cái nghe của con nó vô lại cái lúc mà cái tâm con nó khởi niệm lên trì chú Đại Bi á, thì con chuyển vô cái tâm con lắng nghe cái tiếng chú Đại Bi khởi lên từ cái tâm. Tại vì con chưa có tới được cái giai đoạn như là huynh chân phổ hay là huynh chân hữu nghe được cái tiếng o o, thành ra con chuyển vào để lắng nghe cái tiếng chú Đại Bi, để cho nó giúp con khỏi có bỏ, không có dứt đoạn cái công phu trì chú. Con tính là nương theo cái này, tại con nghĩ rằng nếu mà cái tâm mình, cái trì chú Đại Bi của con mà từ cái tâm nó khởi lên, thì nếu con nương theo thì con cũng nghe được. Nhưng mà con không biết cái phương pháp này nó có mau hay không, hay là có xin thầy từ bi góp ý kiến dạy cho con thêm về cái này. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ con đang tu về cái trì chú, tức như là tu vào ở trong cái danh tướng. Mà khi mình niệm như vậy đó, tức như là cái chân tay của mình nghe cái tiếng trì chú của cái miệng của mình, hoặc là mình trì chú thầm, nhưng mà cái tay mình vẫn nghe cái tiếng trì chú thầm đó. Thì cứ việc theo, nếu mà bây giờ mình chưa thể nào mình thu nhiếp cái ngũ căn để nó trở về trong cái tự tánh được, thì mình cứ việc dùng cái chú đi, cứ việc tụng như vậy. Nhưng mà tụng tai nghe phải cho rành rọt, chẳng hạn như mình tụng nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ gia nam mô dị gia bà lô yết đế, phải nghe cho rõ ràng như vậy, phải nghe cái chữ nó rõ ràng. Khi mà nghe rõ ràng rồi đó, rồi khi mà mình buông cái chữ chú ra đó, thì bắt đầu âm thanh tự tánh nó sẽ nổi lên. Tại vì âm thanh tự tánh là nó chỉ thanh tịnh nó mới nghe được mà thôi. Như bây giờ coi như là Amitala dùng cái sức chú để mà mình kiên trì cho cái nghĩ căn mình chú ý vào trong đó, nó nghe rõ ràng cái tiếng của tụng chú. Rồi đến một giai đoạn nào mà khi mà cái nghe nó đã thuần thục rồi đó, thì bắt đầu đến giai đoạn đó mình buông, mình không có thì chú nữa, mà mình để cái tâm vô niệm, thì lúc đó cái âm thanh cái diệu âm tự tánh nó sẽ bắt đầu nó phát khởi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thầy chào Như Thị mới vừa đến. Mô Phật.
A Di Đà Phật. Con xin thành kính tri ân thầy. Thưa thầy, nếu vậy khi mà con niệm á, có lúc con không có niệm, như có lúc nằm ngủ thì con không có niệm ra tiếng, nhưng mà nó thành ra là cái tâm niệm, thành ra nó trong cái tâm của con lúc nào cũng nghe, lúc mà ngủ thì con cứ nghe cái tiếng trì chú. Nhưng mà con quán tưởng khi mà lúc mà con quán chiếu, con xoay cái nghe vô đó, thì con nghe rõ ràng từng tiếng một. Còn nếu mà con không để ý lắng nghe đó thì con không có nghe rõ từng tiếng một. Nếu mà con không để ý lắng nghe thì nó làm như là cái ý thức, chứ nó không phải là trong cái tâm nữa. Nhưng mà con không biết cái này phải hay không. Xin thầy chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật.
Mô Phật. Trên cái vấn đề tu thiền đó, nó gọi là đơn đau nhập đơn đau mà nhập qua đạo đó. Có nghĩa là cái người hành giả phải luôn luôn chú tâm về cái đề mục đó. Bởi vì thay vì khi mình ngồi xếp bằng đó, mình làm mình chú tâm về đề mục đó chỉ có 1-2 tiếng mà thôi, nó rất là dễ. Nhưng mà tu ở bên mà thuộc về tịnh độ đó, quý vị nói rằng tha lực chưa thể thấy bên tịnh độ là một cái phương pháp mà tu rất là nhiều. Bởi vì quý vị tâm trí ra như đi đứng nằm ngồi vừa phải thu nhiếp lực căng hết, quý vị mới đi vào được cái chỗ mà kêu là kêu là nhất tâm bất loạn. Thì ở bên đây cũng vậy, quý vị bên tu thiền cũng vậy, quý vị cũng phải nghe cái âm thanh tự tánh của mình, mà nghe không phải là để cho nó bị biến đổi, nó bị mất đi, mà quý vị phải nghe cho nó phải luôn luôn như vậy. Bởi vậy người tu á, khi mà người ta nghe mà chưa được rành á, người ta thường nhập thất, người ta vào trong thất, người ta tu có thể tu khoảng chừng 1-2 tuần. Để chi? Để cho cái âm thanh này nó thuần nhuyễn, nó nằm ở trong tâm. Nó là dầu cho tiếng động bên ngoài, dầu cho mình có làm việc bên ngoài, nhưng mà âm thanh này không mất. Như vậy đó thì mình mới lấy cái âm thanh này để chi? Để mình mới làm nó là một cái khởi đầu để mà mình chú tâm vào đây. Và càng chú tâm vào thì mình càng đi vào trong cái sự thanh tịnh mau lắm. Nếu mà mình lấy cái đề mục, mà mình lấy đề mục bằng cái bên ngoài đó, cái vật tướng bên ngoài nó không bằng. Mình lấy cái đề mục từ ở trong cái tự tánh của mình ra, nó đi màu lắm. Ví dụ tu một kiếp là quý vị tới nơi ngay lập tức. Cũng như quý vị thấy bên niệm Phật cho tâm bụi cũng vậy, tu của một kiếp là quý vị sẽ đi đến nơi. Do đó mà thầy, kinh nghiệm của thầy tu, thầy thấy bên niệm Phật tâm bụi và bên thủ lăng nghiêm tâm bụi, nhất là quán pháp mà quán âm đó, hai cái này nó không có khác nhau, nó giống nhau y hệt vậy. Tại vì mình tùy duyên của chúng sinh, mình phân biệt ra nó là niệm Phật tâm muội, nó là thủ lăng nghiêm tâm muội. Nhưng mà quý vị đi vào trong cái dòng tâm muội duyên thân về thì nó là một, chứ nó là hai. Bởi chính vì vậy mà thầy không bao giờ thầy bác một cái pháp môn tịnh độ đó. Bởi vì thầy đã là từ bên tịnh độ thầy tu rồi, thầy qua bên cái thiền tâm, thầy thấy hai bên phương pháp nó rất là hay, không có cái gì mà phải phân biệt hết á. Ở bên thiền tâm thì bây giờ thầy biết là có ngày một cái vị hòa thượng mà tu cũng đắc đạo của người Trung Hoa, cũng là từ cái niệm Phật Phật duyên thông tâm muội, rồi sau đó ngài đắc được cái niệm Phật duyên thông tâm muội, ngài qua tu bên cái thủ lăng nghiêm tâm muội, ngài cũng đắc luôn hai cái. Mà nhưng mà thật sự hai cái cũng là một chứ đâu có hai đâu. Do đó với những người mà họ còn cái tính tâm nó yếu thì mình dùng mọi phương pháp để mình độ. Chứ còn những người mà đã đi vào trong cái dòng duyên thông rồi thì tu cái gì nó cũng ra một à. Dầu cho pháp hoa tâm muội cũng là một thôi, chứ không có khác đâu. Pháp hoa tâm muội, thủ lăng nghiêm tâm muội, nhất hạnh tâm muội, chuyên trang tâm muội, nó cũng là một, chứ không có gì khác hết á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì Amitabha ráng cố gắng lên, rồi càng lúc càng mình sẽ đạt vào ở trong cái chỗ thanh tịnh, càng lúc nghĩa là mình càng tính tâm mình tu thì tất nhiên mình đạt được. Cái tu là mình phải tính tâm tu, chứ không phải tu là mình phải hiểu nhiều kinh sách mới gọi là tu. Cái gì hiểu nhiều kinh sách chỉ làm cho cái tâm mình nó càng ngày nó càng thêm cái vọng tưởng mà thôi. Nếu mà trường hợp mình là một vị tăng, sau khi mình đã hoàn toàn mình đắc được cái sự thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó vì cái vấn đề mà độ sinh, vì vấn đề giảng thuyết, thì mình mới bắt đầu mình mới coi kinh sách để mình từ như thí dụ trong kinh sách để mình giúp đỡ cho chúng sinh. Chứ còn nếu mà nói về kinh nghiệm tư của mình nó đã đầy đủ rồi, đem kinh nghiệm đó mà độ chúng sinh thì thầy thấy cũng đã quá đầy đủ và viên mãn rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Bởi thầy thấy cái đường tu hôm nay thầy tâm sự với tất cả đại chúng ở trong lớp, thầy thấy cái đường tu, nếu mà mình trúng tâm rồi đó, mình bắt đầu mình hạ thủ công phu tu rồi đó, thì thầy chắc chắn quý vị sẽ đắc đạo, không có gì khó hết á. Quý vị sẽ đắc đạo 100%. Chỉ có từ cái trường hợp là quý vị tu mà chưa là phân nửa đời mà phân nửa đạo, cái đó thì chắc chắn là không thể nào mà đi đến rồi. Quý vị muốn vào đạo là phải quên đời. Còn nếu mà quý vị mà cảm thấy rằng mình chưa có hưởng thụ cuộc đời đầy đủ, thì ra cuộc đời hưởng thụ đi. Hưởng thụ cho chừng nào mà cái tâm nó chóng phê đi là quý vị vào đạo. Chứ quý vị đừng bao giờ mà giữa nửa phân nửa đạo mà phân nửa đời, không bao giờ quý vị đi đến nơi hết á. Hãy nghe thầy nói điều này. Do đó những người xuất gia là những người mà người ta đã cố gắng như tất cả gia đình, bà con, ruột thịt, thân bằng quý thuộc, để người ta đi vào cái chỗ mà chỉ là được tịch tịnh giải thoát. Do đó những người là xuất gia đó mà không chịu tu, thầy thấy uổng luôn. Uổng nhất là sao? Là cây của đàn na tính thí mình chưa trả nợ nổi. Là tại vì mình tu không đắc đạo là không bao giờ là trả nợ đàn na tính thí nổi hết á. Cái hạt cơm của đàn na tính thí nó lớn lắm. Do đó mà mình tu không đắc đạo, mình không có pháp để độ người đó, lấy cái gì mà trả nợ đàn na tính chủ đây. Tiếp sau mà mình không đắc đạo, mình phải lên mình làm cái này làm cái kia để mình trả nợ cho chúng sinh đó. Bởi vậy quý vị tu cố gắng mà tu học pháp, học một pháp thôi rồi mình hành cái pháp đó. Đừng có học một cái nhiều rồi làm cho quý vị động tâm. Quý vị càng học nhiều pháp mà quý vị không thực hành, quý vị càng động tâm. Bởi vì trên thế gian này cái gì nó không có cái gì mà để mà nó trường tồn, để cho mình vĩnh cửu, để cho mình phải nhớ, để mà mình phải lưu luyến hết á. Những cái chân tâm của mình là cái trường tồn vĩnh cửu mà mình để cho nó bị chết ngọt ở trong cái con đường của mình mà mình không có cố gắng mình tu. Cái chân tâm nó chết ngọt, nó giải dựa trong đó, tội nghiệp nó vô cùng tận. Do đó quý vị muốn tu đắc đạo, kiếp này quý vị phải tu đắc đạo. Quý vị đừng bao giờ đi nữa bên đời nữa đạo. Đi thật trong đạo đi, chọn một pháp môn, rồi từ đó tới sau hành trì pháp môn đó. Chết cũng hành trì, mà sống cũng hành trì. Thầy nói quý vị sẽ đắc đạo. Quý vị biết một thê thiền sư, khi mà sư phụ của ngài cho ngài một cái công án, người đang niệm Phật là ai? Đó là công án mà thầy của người thê thiền sư cho. Trong vòng nó là gần 5 năm như vậy đó, bất cứ người nào đến mà gặp ông, hỏi ông, dạ bạch thầy, thầy pháp danh là chi, thầy ở chùa nào, hiện tại thầy dạy cái gì cho chúng, thì câu trả lời của ông là niệm Phật là ai. Cho đến là cái sư đệ của ông ở trong cung chùa đó, một bữa muốn sư ông về gặp sư phụ, lại thưa sư huynh sư phụ muốn gặp sư huynh hãy trở về chùa để gặp sư phụ đi. Thì ông mới nói, thay vì ông nói là sư huynh sẽ trở về chùa gặp sư phụ, ông nói nè, niệm Phật là ai. Nhưng mà suốt một cuộc đời của ông là sau khi thầy trao công án rồi đó, chỉ theo công án đó thôi. Nhờ ông theo công án đó mà trong vòng không đầy vài năm sau là nó bùng vỡ, ông minh tâm kiến tánh, chứng rõ ràng cái Phật tánh hiện tiền. Tu là phải tu vậy, chứ còn không thể nào mà mình tu mà để mà cuộc đời nó chuyển mình uổng vô cùng tận. Kể cả người tu cũng vậy, thay vì mình ít nói lại, ít nghĩa là hành động lại, để mình cố gắng mình tu, quay về trong cái tự tánh mình để tu. Thầy thấy rõ ràng nếu mà người nào quay về tự tánh của mình thì trong kiếp này đều đắc hết thôi. Nhưng mà thầy không hiểu tại sao chúng sinh không tu. Cái điều đó là cái điều mà thầy không hiểu, hay là đó là cái duyên nghiệp của chúng sinh. A Di Đà Phật. Chứ nếu thật sự chúng sinh tu, thầy bảo đảm quý vị sẽ đạt được tự tánh trong kiếp này. Không có thể nào nói tới kiếp sau nữa, kiếp sau là quá muộn màng rồi. Rồi thầy chỉ xúc tánh quý vị để cho quý vị cố gắng quý vị tu. Bởi vì quý vị đắc đạo chúng sinh được nhờ lắm á. Còn quý vị không đắc đạo á thì tội nghiệp cho chúng sinh lắm á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, dạ đúng như lời thầy dạy. Nếu mà chúng ta không tu thì con nghĩ như là trong kinh nó có dạy là không biết tới chừng nào mà mình có được thân người. Mà nếu có được thân người cũng chưa chắc là có được cơ duyên gặp được tam bảo. Bởi vậy chúng ta hãy trân trọng cái cơ hội này. Thưa thầy, trong khi chờ đại chúng có câu hỏi, xin thầy cho con hỏi thêm là những gì mà đã chứng sơ quả, nhị quả và tam quả, và trước khi thành tứ quả A-la-hán, thì những gì đó có cần phải được sự ấn chứng không thưa thầy? Hay là một khi họ đã chứng được quả sơ quả, nhị quả, tam quả là họ đã tự biết là họ đã chứng được rồi, họ không cần phải sự ấn chứng nữa? Xin thầy từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ấn chứng là gì? Ấn chứng tức như là cái người đi trước đã biết con đường đó. Khi mà quý vị đến cái đoạn đường nào đó, quý vị chỉ cần hỏi cái người đi trước, tôi đã đến cái đoạn đường đó, nó đúng hay sai, đó là ấn chứng. Do đó nếu mà mình tu mà mình vào ở trong cái nhập lưu, có nghĩa là sơ quả nhập lưu, là tu đầu rồi mình không biết tu đầu rồi, thì mình phải hỏi thầy mình, con tu như vậy đó, như vậy là con vào trong cái địa vị nào, thì thầy mình tự nhiên phải biết. Tại vì những cái vị thầy mà đã tu qua cái giai đoạn đó rồi thì chắc chắn là cái kinh nghiệm họ đã đầy đủ rồi. Họ chỉ cần nghe nghĩa là quý vị đại chúng trong kinh nói một câu thôi là họ biết là quý vị đang nằm ở trong cái cảnh giới nào rồi. Ngoại trừ những người mà không tu thôi, thầy cũng nói những người mà chỉ học ngữ hay là những người chỉ mà học kinh sách để mà giảng phải thao bất tuyệt mà chưa bao giờ hành thiền, chưa bao giờ tu, thì chắc chắn là người đó không biết gì hết. Mặc dù có nói như là Càn Giang Đại Hải nói mà gì, tất cả mọi người ở ngoài đều vỗ tay tán thưởng, nhưng mà thật sự trong tâm thì không có một cái trí gì thì dính hết. Thì những người đó không thể nào mà biết được cái đường đi của đại chúng hết. Từ những người đã tu qua thì đại chúng phải hỏi. Hỏi thì cứ như là cái gì đó sẽ trả lời. Từ cái sơ quả cho đến cái tứ quả A-la-hán, nếu mà quý vị tự ngộ và tự biết thì đó là điều rất là hay rồi. Nếu mà không tự ngộ tự biết thì phải đến thầy, thầy mới ấn chứng cho quý vị đang ở cái cảnh giới đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa bạch thầy, đây là lần thứ hai trong tuần con nghe thêm một vị thiền sư nói về cái Phật tánh của chúng sanh. Tức là nếu mà con đường mình tu cứ như vậy trên con đường mình đi tu mà mình không thấy được Phật tánh nó mới là chuyện lạ. Trong tuần con có được cái vinh dự là nghe thầy Huyền Tế, thưa thầy, thầy Huyền Tế cũng giảng cũng rất là cùng một con đường của thầy thôi, nhưng mà thầy Huyền Tế được đã đi trên con đường này mà quý vị 7 lần 7 49 ngày mà quý vị không chiến tánh mới là chuyện lạ. Và ngày hôm nay là con lại nghe thầy nói thêm một câu nữa là nếu mà không thấy Phật tánh nữa với là cái chuyện lạ. Con kính cảm ơn thầy.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, chị của con có câu hỏi, chị con muốn hỏi là chỉ xem qua phổ hành, phổ hiền hạnh nguyện, 10 nguyện dương của Đức Phổ Hiền, trong đó có dạy rằng người nào mà đọc qua 10 cái nguyện này phải không? Thì khi lâm chung sẽ được cái nguyện lực này nó dẫn dắt, 10 nguyện lực dẫn dắt. Thì cái câu hỏi của chị là chị muốn biết là cái 10 cái nguyện này sẽ dẫn dắt cho mình, hay là cái người hành giả phải tu ra 10 nguyện này mới được dẫn dắt. Xin thầy từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Đây là cái 10 đường nguyện dương của Đức Phổ Hiền Bồ Tát để mà giúp đỡ cho mọi chúng sinh trên con đường giảng sinh. Nếu mà trường hợp mình chỉ đọc về cái danh tướng của cái 10 đường nguyện dương này thì mình cũng được giảng sanh, nhưng mà phẩm rất thấp, nó từ hạ phẩm hạ sanh cho đến cái hạ phẩm thượng sinh mà thôi. Còn nếu quý vị mà hành trì trong cái 10 cái hạnh phổ hiền này mà quý vị hành trì được thì tất nhiên là phẩm quý vị từ trung phẩm tới thượng phẩm. Bởi vì trong cái 10 điều nguyện này là ngoài cái danh tiếng để cho mình đọc mình hiểu, mình phải hành theo. Mình hành theo, mà khi mình hành theo mà đúng cái 10 điều nguyện duyên đó thì bây giờ dầu muốn dầu không là mình cũng trở thành bậc đại thừa Bồ Tát. Và tại vì trong cái 10 điều nguyện đó nó đã đầy đủ rồi, nó đầy đủ tất cả những cái sở nguyện của các chư đại Bồ Tát rồi, mà mình hành theo được như vậy tất nhiên là sao, là ở trên thì mình đã cúng dường chư Phật, ở dưới thì sao, mình đã hạ hóa độ tận mọi chúng sinh. Như vậy mình không thành Phật thì thầy mới thấy là lạ đó nha. Như là Phật thì bây giờ chị con nếu mà tùy theo danh tướng thì vẫn giảng sinh, nhưng mà giảng sinh phẩm thấp. Nếu mà tùy theo hành tướng có nghĩa là theo cái lời đó để mình thu nhập vào ở trong cái danh tướng đó, để mình hành những cái hành động mình ra thành những cái lời nguyện đó chính là mình hành ra, thì cái phẩm bắt đầu từ trung cho tới thượng phẩm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy, sư cô, kính thưa đại chúng trong tâm, con xin được thay mặt huynh Amitabha và chị của huynh được thành kính tri ân thầy, cũng như là tri ân những lời sắc tấn của thầy với đại chúng hồi nãy rất là hữu ích. Tiếp sau đây con xin có câu hỏi. Kính bạch thầy, thì trong khi hành trì theo kinh Thủ Lăng Nghiêm về Quán Âm Viên Thông thì kinh có nhắc đến những cái ngũ ấm ma, như vậy thì nếu mà thì nó cũng có khá nhiều, mà nếu mà trong thời gian thì mình có thể quên. Như vậy thì có thể chỉ nhớ một điều giống như là trong kinh Bát Nhã có đề cập tới có được hay không, tức là chỉ nhớ một điều giống như là một cái câu tóm tắt là sắc tức thì không, không tức thì sắc, tỏ tưởng hình tức diệt thuộc như thị, có giữ được cái tinh thần của cái để khỏi bị kẹt vào ngũ ấm ma không thưa thầy? Con xin được thỉnh thầy.
Như là Phật, bây giờ tâm kinh dầu mình có đọc đi nữa thì cũng là cái danh tướng của cái danh tự thôi. Và khi mà cái danh tướng của danh tự thì mà khi mình đọc lên thì nó nằm ở trong cái sự sinh diệt của tâm của mình, tất nhiên là thấy nghe hay biết hay là kiến văn giác tư đó ha, nằm ở trong kiến văn giác tư thì mình tu nó lâu lắm. Thành ra quý vị muốn bây giờ trong cái thiền cho thật nhanh thì quý vị sao ba cái điều kiện phải làm là phải là vô trụ, nghĩa là không có trụ trong mọi cái tướng, không có chấp nữa. Rồi vô niệm, tâm mình hãy để cho nó giống như là hư không, như như đừng có bao giờ khởi niệm. Mới đầu tập thì khó lắm, nhưng mà quý vị khi mà quý vị vào sức mà cảnh bụng đề đó thì quý vị thấy nó dễ, không có gì khó hết. Vô trụ rồi vô sở đắc, có nghĩa là mình không có nhận cái gì gọi là sở đắc của chính bản tâm mình hết, bởi vì nó đã vốn nó là thanh tịnh rồi, thành ra nó có sở đắc. Nhưng mà nó có sở đắc là do mình hành trì nó mới có. Nhưng mà mình khởi tưởng mình có sở đắc, tất nhiên mà mình đã khởi tưởng từ chân mà thành vọng rồi. Thành ra quý vị đem theo cái hành trình cho một cái người tu là vô trụ, vô niệm và vô sở đắc. Quý vị dùng cái phương tiện này để quý vị gạt tất cả lời ma, nó đều rớt ra khỏi mình quý vị, nó đều rớt ra khỏi tâm quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin được thành kính tri ân thầy. Xin mời đại chúng tiếp tục đặt câu hỏi.
Thưa thầy, con muốn hỏi biết thêm là nếu mà mình ăn trường chay á thưa thầy, hoặc là ăn chay đó, thì nó sẽ giúp ích cho mình trong cái việc tu đạo như thế nào, hoặc là những gì nào mà chưa có ăn chay đó thì nó sẽ bị trở ngại như thế nào trong việc tu hành, xin thầy từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Bây giờ nếu mà thầy nói ra đó thì ở bên quý chư tăng ở bên tiểu thừa thì còn chấp về cái vấn đề tâm tình dục và những cái món ăn, cũng còn ăn thịt cá nha. Nhưng mà bên đại thừa đó là tại vì mình là cái người mà có cái tâm đại từ bi rồi thì mình không nỡ ăn thịt chúng sinh. Quý đại chúng đồng ý thầy không? Một là thịt chúng sinh đó, nếu mình nói rằng mình có tâm đại từ đại bi thì mà mình còn ăn những cái loài thịt của chúng sinh cùng loài có cái sự biết giống như mình thì đó là một cái điều mà không nên làm. Và khi mà mình ăn thịt của chúng sinh rồi đó thì những cái sự mà ô nhiễm của những chúng sinh đó nó sẽ đi vào ở trong cái tâm tưởng của mình. Bằng chứng là quý vị thấy rằng nếu mà những vị nào mà còn tham dục đó, thích ăn những cái món mà ngon bổ thì cái tâm mình nó cũng khởi lên cái sự mà dâm dục như nhiều. Đó là ảnh hưởng của cái loài thịt của chúng sinh. Chẳng hạn như những cái vị mà lớn tuổi rồi xương cốt không được cứng chắc, người ta cần phải kêu là hầm những cái cao hổ cốt là những cái xương của con cọp để mà ăn uống để cho cái gân chân hay là trong cái xương cốt mình nó cứng lại nhau. Thì như vậy quý vị thấy rằng nó ảnh hưởng rất nhiều trong cái tế bào của mình. Do đó mà Đức Phật nói rằng những kẻ nào mà ăn thịt chúng sinh đó, thì khi mình ăn thịt chúng sinh đó, quý vị đi đến cái loài chó hay là những cái loài bò hay là loài trâu đó, nó thấy mình tự nhiên nó gây mặt nó đi à. Nó sợ là tại vì sao? Là tại vì mình ăn thịt chúng sinh, trong mùi rồi trong cái thân mình nó sẽ phát ra cái mùi, rồi mùi thịt chúng sinh đó, mà chúng sinh nó thấy mình ăn thịt như vậy thì nó sợ lắm. Nó sợ rằng sẽ đến một ngày nào đó như là làm thịt cho nó. Và cái người mà ăn thịt chúng sinh thì bây giờ quý vị có gọi là Phật được không? Cái người ăn thịt chúng sinh chỉ có loài lá xác thôi hả? Lá xác nó ăn thịt người, lá xác ăn thịt những cái loài động vật. Như vậy thì một vị Phật mà mình nói rằng mình yêu thương tất cả muôn loài chúng sinh, muốn dùng những cái phương tiện từ đi cứu độ chúng sinh mà mình còn ăn thịt chúng sinh thì quý vị thấy có nên hay không? Và thịt chúng sinh đó đâu có ai là lạ đâu. Đó là bà con nguyên thuộc của mình trong vô lượng kiếp. Nhiều khi họ mắc tội họ đọa vào trong cái loài chó, họ mắc tội họ đọa vào trong cái loài heo, họ mắc tội họ loài đọa vào trong cái loài bò. Rồi bây giờ mình ngồi mình ăn tỉnh bơ, ăn thịt cha mẹ của mình, ăn thịt chị em của mình, ăn thịt bà con quyến thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì quý vị thấy rằng mình tu để độ chúng sinh, như vậy cái đường tu mình đã có viên mãn chưa? Như vậy là mình đã thiếu nhất, không có đầy đủ. Do đó cái người mà tu theo bên đại thừa tông á, thì phải có lòng đại từ đại bi, tứ vô lượng tâm phải đầy đủ, có nghĩa là từ bi hỷ xả. Ở trên á, thì tha thứ cũng như là giúp đỡ cho muôn loài. Ở dưới tìm mọi cách để mà cứu độ những chúng sinh đang có sự đau khổ, mình phải tìm cách cứu vớt. Còn bây giờ mình đã không tìm cách cứu vớt những loài chúng sinh, nó rất là vô tội, mà mình lại còn dùng cái thịt nó để mà tẩm bổ cho mình nữa. Như vậy quý vị thấy rằng quý vị tu Phật có đúng hay sai? Quý vị tự phải đặt một cái câu hỏi, quý vị thấy rõ ràng. Nếu mà quý vị thấy đúng thì quý vị cứ việc ăn. Còn nếu mà quý vị thấy rằng mình tu Phật mà mình làm cái điều đó thì nó sai, thì quý vị đừng ăn nha. Bởi vì cái điều này là nếu mà nói thế là nó rất là đụng chạm, thành ra thầy không muốn nói. Với thầy nha, thì thầy thấy rằng thầy tu Phật thì thầy phải làm hạnh Phật. Mà thầy làm hạnh Phật tức là thầy không ăn thịt chúng sinh, không ăn thịt nghĩa là bà con quyến thuộc của mình. Chỉ có những loài lá xác nó mới ăn cái điều đó mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Dạ con xin thành kính tri ân lời dạy của thầy. Dạ quả đúng như lời của thầy dạy. Con cũng chỉ là mới ăn chay đây không có được lâu cho lắm, nhưng mà con ăn trường chay thì sau khi con ăn một thời gian thì con đi tới lúc con đi làm việc á, thì có mấy người bạn đồng nghiệp á, thì quả thật là họ phát ra cái mùi rất là nồng. Xin lỗi đại chúng trong đây ha, con không có hề cô nói bất cứ gì nào. Nhưng mà quả thật khi mà mình ăn chay một thời gian rồi, rồi tới những cái vị nào mà chuyên về ăn như thịt bò hoặc thịt heo thì nó phát ra cái mùi nó rất là nồng và nó rất là khác biệt. Con nghĩ rằng nó sẽ, nếu mà mình tu mà mình vẫn có ăn thịt chúng sanh, chưa có được hoàn toàn ăn trường chay, thì mình sẽ bị nghịch duyên, khó mà giữ được, chế ngự được cái lòng sân si của mình. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy.
Kính bạch thầy, kính thưa sư cô và đại chúng, con xin được đọc câu hỏi tiếp của Mạnh Mai. Tại sao trì tụng kinh Thù Lăng Nghiêm vào buổi sáng sớm, là trì tụng kinh hay là tụng chú? Dạ, con xin được kính thỉnh ý thầy.
A Di Đà Phật. Đối với các chư tăng thường thường thì tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm quý vị đã chọn vào 4 giờ sáng. Cái giờ này đó là cái giờ rất là thanh tịnh, với cái tâm của quý vị trong cái giờ giấc này thân khẩu ý nó hợp nhất rất là nhiều, bởi vì cái thời tiết cũng như là sự thanh tịnh nó làm cho cái sự hợp nhất của thân khẩu ý nó đầy đủ. Do đó tụng kinh hay là trì chú trong cái thời điểm này rất là linh nghiệm. Do đó quý thầy chọn cái thời điểm này. Nhưng mà đối riêng với cá nhân của thầy thì thầy không có thời giờ mà để mà định rằng chiều nay tụng kinh hay là sáng nay tụng kinh hay là trưa nay tụng kinh, mà coi như kinh luôn luôn nó lưu chuyển trong cái tâm của thầy. Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi, hễ mà thầy không muốn là tâm nhập ở trong cái hư không thì thầy bắt đầu thầy quay trở về kinh sách. Do đó mà cái vấn đề mà tụng kinh đó, quý vị nên nhớ rằng nếu mình tụng có thời đó, quý vị không thể nào làm cho cái trần lao nó tiêu diệt được hết. Quý vị phải chuyển đó, chuyển nó như là trong 24 tiếng phải đầy đủ trong tâm mình. Bởi vì câu kinh mà khi mà quý vị đã hiểu nó rồi đó thì quý vị tự nhiên quý vị thực hành được. Mà nếu mà quý vị đặt cái kinh văn tự đó thì quý vị tu biết chừng nào mới đắc đạo được. Câu kinh là để cho quý vị đọc, để cho quý vị hiểu, hiểu rồi sau đó mình hành thì nó sẽ thành công. Còn nếu mà quý vị đặt nó để mà quý vị làm đây, mà quý vị nghĩ đây là một cái công phu để mình tu, thì quý vị nằm ở trong cái văn tự. Mà nằm trong cái văn tự thì cái gì nó hiểu biết văn tự là cái tâm của mình. Mà cái tâm của mình là gì? Là vọng tưởng. Như vậy là tu trong vọng tưởng thì chừng nào mới chứng đạt được chân tâm. Do đó phải hành. Mà khi mà quý vị hành thì kinh nó sao? Nó nằm ở trong quý vị 24/24, nó không có ra khỏi quý vị. Thành ra không có lựa về để mà tụng kinh. Thầy không có lựa về. Bây giờ thầy ngồi tiếp chuyện quý vị đây, thầy cũng tụng kinh vậy, phải không? Thành ra thầy đâu có lựa về đâu. Muốn là làm sao mình độ tất cả mọi chúng sinh, ban cho tất cả mọi chúng sinh đều được sự an vui, đó là tụng kinh rồi. Chứ mình còn đợi tiếng kinh nào để mà tụng mà cho nó cao nữa. Thầy ngồi đây thầy cũng là tụng kinh rồi đó. Thầy giúp cho quý vị hiểu thấu được những pháp môn tu, giúp cho quý vị tinh tấn, khuyến khích quý vị trên đường tu. Đó là một cái kinh sống của thầy đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin được thay mặt Mạnh Mai xin thành kính tri ân thầy. Không biết là Nick Mạnh Mai có còn câu hỏi tiếp với thầy hay không. Trong khi chờ đợi thì Mạnh Mai đặt câu hỏi tiếp, có phải vì buổi sáng sớm là giờ sinh khí, chọn đường cho người chân dương hả? Chân dương cho người hiện hữu, cho nên ngưỡng ma giờ này xuất hiện nên cần phải trì chú Lâm Nghiêm. Con xin đọc lại, có phải vì buổi sáng sớm là giờ sinh khí, chân dương trong người hiện hữu, cho nên ngũ âm ma giờ này xuất hiện nên cần phải trì chú Lâm Nghiêm hay không? Con xin đọc lại, xin lý thầy.
hay như là Phật thưa nãy thầy đã trình bày đó. Tại vì giờ đó là cái giờ thanh tịnh, và giờ đó là cái giờ mà các chư tăng có thể nhất tâm hợp cái thân khẩu ý nó đầy đủ. Còn nếu mình nói rằng cái giờ đó là cái giờ chân duyên ngũ ấm ma xuất hiện thì nó lại không đúng, là tại vì cái chân duyên tức như là thường duyên, là cái giờ mà cái giờ đó mà con người được chân duyên tức như là con người được cái duyên tánh, thì tức như cái âm tánh đâu có. Âm tánh là tượng trưng cho ngũ ấm ma, mà duyên tánh là tượng trưng cho cái thường duyên của một người tu. Bây giờ nói đây, nói về cái chân duyên và cái phần mà ấm ma đó là nói về cái bên tu tiên. Bên tu tiên họ chú trọng về cái vấn đề kinh khí thần, và họ chú trọng về cái duyên thần lắm. Nhưng ở đây là tu Phật, thành ra thầy xác định với quý vị rằng quý vị hãy giữ chân trong người của mình và lưu chuyển nó trong cái từng bước đi chân đi của mình, cũng như là lưu chuyển nó trong 24 giờ của mình, trung tâm của mình, như vậy mới gọi là chuyển kinh. Còn bằng không quý vị tụng, mà quý vị chọn thời giờ để tụng kinh thì biết bao giờ quý vị mới có thể thành đạo được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, một lần nữa con xin được thay mặt Mạnh Mai và đại chúng xin tri ân thầy. Không biết là Mạnh Mai có còn thắc mắc gì thêm không? Nếu không thì con xin được đọc câu hỏi của Hương Giang. Câu hỏi này thì không biết là có thích hợp cho cái buổi giảng hay không, hay đi ngoài đề của cái bài giảng hôm nay. Cho Hương Giang hỏi: Giáo hội Phật giáo Thiền Tông Pháp Nhãn có thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không? Dạ, con xin được thầy Kỳ Nghi trả lời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu hỏi nó đã đặt ra thì nó đã có cái sự trả lời rồi. Bởi vì thầy chính là người Việt Nam, chứ thầy đâu phải là người Trung Hoa đâu. Hay gì là Phật? Nếu mà người Việt Nam thì tất nhiên là trong cái vấn đề mà giáo hội Việt Nam của người Việt Nam thì tất nhiên là đó là điều quý thôi, đâu có gì đâu, phải không? Thành ra câu này khi mà đặt ra là nó đã có câu trả lời rồi. Bởi vì nếu mà thầy là người Trung Hoa thì mới trả lời không, còn này là thầy là người Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nè, con xin được thay mặt Hương Giang xin được tri ân thầy. Nè, xin mời thầy chú tiếp tục trong phần pháp đàm.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, con nghe nói rằng muốn mà nếu muốn xuất gia thưa thầy thì phải có đủ căn duyên, hội đủ, như là tổ tiên mình cũng được phước, bản thân mình cũng có phải có phước, và cha mẹ cũng có phước thì mới được nhân duyên xuất gia. Xin thầy từ bi giải rõ cái nhân duyên. Con nghĩ rằng có thể là giúp cho bản thân con cũng như trong đời chúng trong đây, có thể là trong đời này hoặc là trong đời sau, có được cái nhân duyên để mà xuất gia tu hành. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy lặp lại công đức của cha mẹ là công cha như núi Thái Sơn. Cái câu mình học từ hình như lớp 5, lớp 10 ha. Công cha như núi Thái Sơn, chữa mẹ như núi Tân Nguồn chảy ra. Thì như vậy quý vị thấy như vậy thì bao giờ quý vị mới trả hết công đức của công của cha và ơn của mẹ đây. Cái sự sinh thành của mẹ 3 năm cho con bú mớm, làm sao quý vị trả hết? Rồi 3 năm đó quý vị nên nhớ rằng 3 năm đó nhường những cái chiếu, nghĩa là chưa là không có ướt cho con nằm, còn mình thì nằm ở những cái chiếu mà con nó đáy ra, nó ướt mình phải nằm. Rồi nuôi con để lớn lên cho đến trưởng thành 18 tuổi, một thời gian dài đằng đẵng, bao nhiêu trách nhiệm bổn phận của người cha của người mẹ. Nếu mà quý vị không tu chứng đạo, quý vị không độ được những cái linh giác của người cha người mẹ thì thật sự ra quý vị chưa có trả hiếu. Bởi vì trả hiếu không phải là mình nghe lời cha mẹ không là đủ, mà mình phải độ luôn cái linh giác của cha mẹ. Độ cái linh giác này nó phải siêu phàm mà nó nhập thánh mới gọi là trả hiếu. Mà một người mà đi tu đó, khi mà đắc đạo đó, chẳng những độ được cha mẹ của mình mà còn độ được cửu huyền thất tổ, có nghĩa là cha mẹ của chính đời, cửu huyền thất tổ. Như vậy thì quý vị thấy rằng độ cha mẹ chính đời, nhưng mà nói chính đời đó là nói là cạn về phía sau này thôi. Nhưng mà nếu mà một người tu thật đó, mà đắc đạo đó, độ vô lượng vô kiếp, vô số kiếp cha mẹ của mình. Là tại sao vậy? Là tại vì chỉ có sự đắc đạo mình mới có am tường được những kinh nghiệm của tu, và mình đem cái đạo đức của mình cũng như mình đem cái sự hy sinh của mình để mà mình hòa quan vào ở trong cái gia đình của mình, cho cha mẹ mình thấy được cái phẩm hạnh của mình, thấy được cái sự như là tu học của mình, thì tự nhiên cha mẹ mình sẽ theo mình. Mà hãy khi cha mẹ mình bắt đầu mà theo mình thì tất nhiên là cha mẹ phải tu. Mà cha mẹ có tu thì mới có sự việc thoát khỏi cái linh sanh hồi, cái linh hồi lục đạo. Còn bằng không thì vẫn nằm ở trong cái linh hồi lục đạo. Do đó nếu mình không tu thì chắc chắn rằng mình đã linh hồi lục đạo, mà cha mẹ cũng linh hồi lục đạo. Mà một cái điều nữa thầy nói cho quý vị biết, nhiều khi mình nói rằng mình là cái người mà xưa là chưa bao giờ bất hiếu, mà chưa bao giờ nữa là phạm cái linh thường đạo lý, nhưng mà trên con đường linh hồi, quý vị ơi, trên con đường linh hồi nguy hiểm lắm. Bà có thể lấy cháu, cháu có thể lấy bà, chị có thể lấy em có thể lấy chị. Em kiếp sau làm sao quý vị biết được? Nhất là cái tình thân thâm sâu của quý vị trong cái kiếp này nó còn lưu luyến như vậy, thì kiếp sau làm sao quý vị không gặp lại? Do đó muốn tránh được những cái sự mà kiểu là không còn tạo nghiệp của cái thế gian nhẹ, không còn phạm vào những cái linh thường đạo lý nữa, thì mình phải tu đắc đạo, mình vượt thoát thì mình mới cứu độ cha mẹ ông bà của mình được. Còn bằng không thì mình chỉ nói rằng tôi có hiếu, nhưng mà cái nói là nói bằng cái lời mà thôi, chứ thật sự mình chưa bao giờ mình trả cái tròn cái chữ hiếu này hết. Do đó một cái người xuất gia mà phải đắc đạo cả, chứ không phải là xuất gia là đã đầy đủ đâu. Xuất gia mà phải ráng tu tâm tu tánh để mà đi đón nơi đắc đạo thì mới có thể cứu được ông bà cha mẹ nhiều đời, và nhất là trong cái hiện kiếp này mình cứu được gia đình của mình. Tại vì gia đình của mình đã nhìn cái hình ảnh của mình và thấy được cái sự mà kêu là chân tu của mình và đắc đạo của mình, tức như gia đình của mình phải theo, phải tu, thì mình đã cứu vớt gia đình mình trong hiện kiếp rồi. Đó là thầy không nói xa, nói xa nó còn nằm ở trong cái vấn đề, nhiều cái vấn đề nữa. Mình chỉ nói gần là nếu mà một người tu chân thật mà đã thể hiện được cái tứ vô lượng tâm, thể hiện được cái thần lực của thiên Phật, thì chắc chắn là ông bà cha mẹ đều đắc đạo hết. Bằng chứng cái gì, nhìn lại cái tiểu sử của Đức Phật của Đức Phật Thích Ca, ngài đắc đạo, ngài độ được vợ là Gia Duy Đà La, độ được con trai là La Hầu La, độ được phụ duyên của ngài là Tịnh Phạn Vương. Phụ duyên của Đức Phật khi mà nằm chết với cái quả A La Hán đạo, như vậy thì quý vị thấy còn cái gì mà quý vị còn chần chờ nữa? Chỉ có xuất gia mới có thể độ được gia đình, mới thoát được những cái tai nạn mà trong quá khứ mình đã vô tình mình gây ra. Chỉ có xuất gia mới có thể trả được cái chữ hiếu, hay là trả được cái ơn của cha mẹ nó vẹn toàn mà thôi. Còn ngoài ra quý vị chỉ nói qua đầu môi chót lưỡi mà thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thay mặt huynh Amitabha và đại chúng xin thành tâm tri ân thầy sách vấn. Dạ, nếu mà huynh Amitabha không có hướng bận gì thì chắc huynh ráng xuất gia. Dạ, xin sau đây con xin được đọc câu hỏi của Mạnh Mai. Nếu người bình thường thì ít bị ái dục, người tu thiền thì thường bị ngũ âm ma cám dỗ bởi cái sự chuyển động trong người, nên sự cám dỗ ái dục nhiều hơn người bình thường có phải không? Dạ, con xin được thầy ý thầy.
Di Đà Phật, thầy không cần phải nói xa, nói ai hết, thầy nói nghe thầy nè. Từ lúc mà thầy tu thiền tới giờ, trong tâm thầy một cái chữ là chỉ ái thôi nó cũng không hiện nữa, chỉ dục thôi nó cũng không có hiện thành nữa. Thì cái người tu thiền làm gì còn ái dục nữa. Cái người tu thiền đã trở về trong cái bản tâm thanh tịnh thật sự của mình rồi. Trong cái bản tâm thanh tịnh đó làm gì có sự ái dục của chúng sinh nằm trong đó. À, phải không? Cái người đồng ý không? Nếu mà người tu thường mà còn ái dục hơn người bình thường thì như vậy người tu thường để tu để làm gì? Tu thường là cốt để mình lừa được cái sự ái dục, cốt để lừa được sự ái nhiễm, để mình trở về với chân tâm thanh tịnh của chính mình. Đó bây giờ thầy không nói ai hết, thầy nói chính thầy bản thân này nè. Một niệm như là chữ ái thôi nó cũng không nổi lên nữa. Đừng nói chi dục. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nghĩ thầy trả lời như vậy chắc là quá đủ rồi đó. À, mô Phật.
Dạ, con xin được thay mặt Mạnh Mai xin thành kính tri ân thầy. Không biết là Mạnh Mai có còn câu hỏi tiếp hay không?
Di Đà Phật, thưa thầy, con xin thỉnh ý thầy là sau khi mà nghe thầy giảng kinh Kim Cang và kinh kinh A Di Đà xong, xin thầy từ bi giảng về kinh Thiện Báo Nhân Quả. Con có xem qua nhưng mà con chưa có được hiểu rõ lắm. Con thấy kinh này rất là hay, có thể giúp cho bản thân con cũng như đại chúng hiểu rõ thêm về cái nhân quả để mà trồng cái nhân thanh tịnh, để mà đắc được cái quả thanh tịnh. Con xin thầy thỉnh ý thầy A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thầy định như giảng xong con kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy sẽ rời khỏi bao thoát để thầy biên kinh điển lại. Như vậy là bây giờ Amitabha lại thỉnh thầy ở trên bao thoát tiếp tục để giảng kinh nữa. A Di Đà Phật. Như vậy thì để tùy duyên đi nha. Thầy thấy rằng nếu mà quý vị đã chọn pháp tu rồi thì tự nhiên quý vị sẽ dứt cái nhân quả rất là nhanh. Nếu mà mình đã hiểu được cái đường tu rồi thì tự nhiên nhân quả không còn nữa, là nó chi phối mình nữa. Tất cả những quả xấu mình gieo thì mình phải nhận nó. Và đồng thời từ bây giờ trở đi là bắt đầu nữa là mình gieo toàn là những cái quả tốt thôi. Thì chắc chắn là nếu mình có nhận đi nữa thì không kiếp sau là những cái quả rất là tốt. Còn bây giờ những cái mà trong tiền kiếp mà hay là trong cái quá khứ mình vì cái sự vô minh nó che đậy, mình không được gặp thầy, được gặp những người hướng dẫn, thì bây giờ mình vui lòng mình nhận những cái quả báo mà nó không được tốt đẹp đến với mình nhận hết đi. Mình hãy gặt hết những cái quả báo mà xấu của mình, và mình bây giờ mình phải gieo trồng những cái hạt giống tốt cho một cái thửa ruộng, thì ngày mai là chắc chắn là mình sẽ mặc sức mình gặt hái những cái những việc mà thiện lành đến với mình. Thành ra dòm vậy thì mình thì phải thấy rằng cái cuốn kinh mà nhân quả luân hồi mình có giảng cũng vậy thôi, nó cũng bao nhiêu điều đó mà thôi, phải không? Quý vị bắt đầu lấy pháp tu, quý vị tu đi. Quý vị bắt đầu tu là quý vị đã còn lừa khỏi cái sự mà chi phối của nhân quả luân hồi rồi đó. Là tại vì sao? Là tại vì quý vị đang tu là quý vị gieo cái nhân, mà nhân quý vị là gì? Nhân quý vị tu đã thành Phật thì chắc chắn quý vị thành Phật. Quý vị thành Phật thì bây giờ sao? Quý vị nhập vào trong cái đại bát niết bàn thì lúc đó là những cái nhân quả đâu còn nữa đâu. Cái niết bàn là nó tượng trưng cho cái nhân quả đã chấm dứt. Còn nếu mà niết bàn mà nó còn mà chúng sinh nhập vào trong niết bàn mà vẫn còn nhân quả thì nó đâu gọi là niết bàn, phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin được tri ân thầy. Sau đây xin mời hai tâm trên hướng có tất cả mà các hai tâm cũng nghĩ, xin mời hai tâm lên tầm đích ha. Mà speaker của hai tâm không có work đó thì hai tâm có thể tách chat trên thứ sẽ đọc lên tình ý thầy hết. Mời hai tâm.
Chắc có lẽ hai tâm cái mic bị kẹt đó, thành ra không nói được. Ở tâm này thì thầy thấy có những cái gì mà có thể nói là rất là sốt sắng để mà tu, muốn mong cầu được minh tâm kiến tánh đắc đạo. Tâm đây con dung để thầy coi ra những vị nào đáng tu nha. Tâm đây thầy thấy có chân hữu nè là một nè, hai tâm là hai nè, Amitabha là ba nè, Như Thị là 4 nè, Chánh Minh Tiểu Bồ Tát là 5 nè, Trường Phổ là 6 nè, Ocean Blue cũng cố gắng nè là 7 nè, còn mấy gì kia thì thầy mới biết, thành ra thầy không có xác định được. A Di Đà Phật. Nếu thầy đừng nói đúng thì quý vị giơ tay cho thầy biết là phải đúng như vậy không? Nếu đúng thì giơ tay để thầy biết, để thầy tế độ thêm cho nó mau đi đến cái niết bàn chứ. Như là Phật, trong đạo tràng có khoảng chừng mười mấy người mà đã được gần 7 người mà có cái tâm đó, thầy rất là vui mừng, rất là vui mừng, bởi vì sau này quý vị sẽ làm cho Phật pháp được thịnh hành. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin thầy nhà mời huynh chân phổ nãy giờ đợi huynh lên, mời huynh lên cho đại chúng nghe cái giọng của huynh ha.
Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ thầy, cô và chúng ta ở đây. Con xin đóng góp với Amitabha về việc đại hữu đã chỉ xuống. Thì trước đây con tổ cũng ở trong cái trường hợp như là đại hữu vậy, và con tổ đã chỉ xuống mà đúng cũng là chủ đạo đi nha, là có một cái sự trường hợp rất là mừng. Sau khi được nghe thầy giảng thì chúng tôi mới đi vào cái pháp môn và giữ sanh duyên thân. Thì cái cái mà chúng tôi muốn chia sẻ, muốn đóng góp là cái chuyện tu tập của chúng tôi nó cũng rất là khó khăn lúc đầu, tại vì không được gặp thầy gặp bạn, và tự mình tìm kiếm những cái kinh sách như trước đã tâm phổ đã trình thầy rồi đó. Tức là cái lần đầu tiên mà tâm phổ mà tập thuần tập để vào được định đó, thì là dùng cái định mà dùng đất để là làm trợ tướng, làm số tướng trước nhé, số tướng nó mới tới được cái chân tướng, thì rồi mình mới vào được cái phần định. Còn nếu mà nhân thổ nghĩ là nếu mà quý vị mà tu thiền đó mà không có vào được một cái phần định á, hoặc là sơ ít nhất những sơ thiền á, thì tất cả những cái chuyện mà nói thì mình đứng ở ngoài, em thấy mình nó thắc mắc ghê lắm. Dĩ nhiên là mà ai cũng thắc mắc, tại vì mình cố công mình đi tìm tu mà mình thắc mắc như vậy á thì cũng là điều dễ sợ thôi. Nhưng mà quý thầy, nhất là thầy từ bi mà thầy giảng dạy ấy, thì cũng là thầy tả một cái như là lục tổ nói đó, là tả mặt trời đó cho một người mù. Thì cái người mù đó nói thì mình có tả, mình nói là mặt trời nóng rồi nó có ánh sáng như vậy á, thì cái người mù đó thì họ thất là nóng, họ thất và ánh sáng, nhưng mà họ không thể nào hiểu được hết á. Khi mà họ có họ mới hiểu được ấy. Thì cũng giống như nếu mà bạn mà quý đạo hữu mà vào được cái phần chuyển đổi, ít nhất là chuyển đổi đó, thì bây giờ mới có thể hiểu được. Thế còn nếu mà đứng ở ngoài á, thì cứ hỏi á, thì không biết đằng nào mà nói mãi thì nó cũng vậy thôi. Thành thử ra mình thông cảm ghê lắm với quý vị đó. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm mà của Thánh Phổ đó, thì Thánh Phổ thấy là như này. Mình có cái câu là tích tâm tích Phật. Mình tu Phật đó tức là tu tâm, mà tu tâm á, tức là làm cái tâm nó được thanh tịnh. Thì khi quý vị chọn một pháp môn thì phải theo cái một cái pháp môn thôi. Nếu mà chọn mà cứ nay thấy người này nói cái này hay, mai thấy người kia nói cái cách khác nó tốt đó, thì mình cứ thay đổi hoài đó, thì rất là khó để mà vào được. Còn nếu nhất là về thiền chẳng hạn á, thì thật là dễ mà lại thật là khó, là bởi vì cái tâm mà thanh tịnh á, thì mới có được cái định, tức là tại sắc giới. Mà nếu mà quý vị á mà không có từ bỏ, nếu mà nói là từ bỏ thì nó cũng hơi khó, nhưng mà nói về cái việc đời đó, nó còn một thứ nào đó ở trong cái tâm, thì tức là làm cho cái tâm mình đó nó còn lợn cợn, nó còn nghĩ ngợi vẩn vơ ở trong cái tâm mình, nó không có thanh tịnh đó, thì không có cách chi mà quý vị để vào được cái sơ thiền cả. Phật tử xin chia sẻ như vậy thôi. Và bạch thầy, con xin có một câu hỏi nữa là bạch thầy xin thầy từ bi chỉ dạy là vừa rồi thầy có dạy là thầy có giảng là có một vị một vị tu bên cái pháp môn tịnh độ, một vị đại sư đã tu đã kiến tánh, rồi về sau rồi lại trở sang pháp môn thiền. Thì bạch thầy, khi mà một cái vị đại sư mà tu đã kiến tánh rồi á, rồi về sau lại tu thiền để kiến tánh nữa, thì như vậy thì hai cái tánh đó nó có khác nhau. Thầy xin thầy từ bi đã quan sát hết.
Con không biết là thầy có còn ở trong không không, thầy uống nước thì cái hình chân khổ vừa chia sẻ xong, vừa hình có đặt câu hỏi, không biết là thầy có nghe rõ câu hỏi của hình chân khổ nói hay không. Con xin được từ thầy.
Như là Phật, thầy có nghe khúc đầu, nhưng mà khúc sau thầy lấy đi nước thì thầy trả lời thầy không nghe đặt câu hỏi. Thầy chào tao nè, thầy cũng rất là khỏe, cảm ơn sự thăm hỏi của tao nè. A Di Đà Phật, trên phổ con có thể lên hỏi lại câu hỏi để thầy tùy duyên thầy trả lời cho tất cả đại chúng cùng học hỏi. Nam mô A Di Đà Phật.
Bây thầy con xin có câu hỏi là trước đây thầy có giảng là có một vị đại sư đã tu tịnh độ mà đắc đạo, tức là đã kiến tự tánh, rồi về sau đó vị đó lại tu thiền để cũng kiến tánh. Thì như vậy thì câu hỏi của con đó là cái mà kiến tánh lần đầu với cái kiến tánh lần thứ hai đó, một đằng là tịnh độ, một đằng là thiền đó, thì hai cái tánh nó có khác gì nhau? Còn nếu nó là một thì tại sao lại phải tu thiền để kiến cái tánh lần thứ hai nữa? Dạ con xin thầy từ bi.
A Di Đà Phật. Lúc trước thầy có nói về cái chuyện của Hòa thượng Quảng Khâm. Thì Hòa thượng Quảng Khâm tại mới bắt đầu tu đó, cũng không có được cái sự hướng dẫn của các thầy. Thành ra Ngài cứ lấy cái niệm Phật để mà làm cái công phu. Nhưng mà trong kinh sách thì nói rằng sau khi mà Hòa Thượng Quảng Khanh đắc được cái niệm Phật tâm muội thì lúc đó Ngài mới bắt đầu quay qua Ngọc Thất để mà tu thiền. Và đồng thời trong khi Ngài thiền tu thiền ở tại núi thì Ngài cũng minh tâm kiến tánh. Đúng ra nếu mà nói về cái vấn đề mà tu học khi mình vào trong cái đại định rồi đó, thì mình vào ở trong cái niệm Phật tâm muội hay mình vào trong cái thủ lăng nghiêm tâm muội thì nó cũng là liên thông, nó bằng với nhau. Nhưng mà ở đây nói rằng Ngài Quảng Khanh là Ngài đã chứng cái niệm Phật tâm muội, theo thầy nghĩ chắc là không phải chứng đến cái chỗ mà viên mãn của niệm Phật tâm muội, mà có thể là chứng đến cái giai đoạn là nhất tâm bất loạn. Bởi vì khi mà nói niệm Phật tâm muội mà nói không rành đó, thì nhiều khi mình cái người mà bên ngoài họ không hiểu được cái ý của mình. Trong cuốn sách này nói là Ngài chứng cái niệm Phật tâm muội, nhưng mà chứng cái niệm Phật tâm muội rồi, nếu mà đã chứng niệm Phật tâm muội rồi mà Ngài mà tu thêm cái thiền thì thầy thấy nó cũng hơi cái sự kỳ lạ. Là tại vì sao? Là tại vì trong tâm muội thì nó cũng gần như giống nhau, nó không có gì khác hết. Khi quý vị bơi một chiếc thuyền mà từ ở trong sông mà ra tới biển rồi, mà bây giờ quý vị bơi một cái chiếc thuyền khác từ trong sông khác ra cái biển thì nó cũng vậy thôi. Bởi vì cái biển đại dương là cũng như biển đại giác, mà biển đại giác mà khi đã minh tâm kiến tánh vào được rồi thì dầu cho cái phương pháp nào nó cũng đã vào được. Do đó theo thầy nghĩ là chắc chắn là cuốn sách này nó biên như vậy, là Ngài chưa vào được ở trong cái đại định của niệm Phật tâm muội, do đó Ngài mới thêm cái công phu của thiền tông. Và theo thời gian Ngài tu ở trong nhập thất, ở trong cái một cái động đá ở núi ở tại Trung Hoa, thì ở tại đây Ngài đã bắt đầu đắc đạo. Do đó thầy nghĩ rằng chắc là cái bên cái niệm Phật tâm muội theo như các đệ tử của Ngài biên lại đó, là chắc là Ngài chưa đến cái chỗ mình viên mãn. Mà khi mà Ngài qua bên tới thiền tâm tông thì Ngài thật sự đã viên mãn về cái bản tánh của Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là xem phổ đã hiểu ra cái gì. Bởi vì trong kinh cũng như quý vị tư là quý vị biết, trăm ngàn tam muội hương tiền thì cũng là một thôi chứ không phải là nhiều đâu. Muôn ngàn thì nhập lại cũng là một thôi, một buông ra thì cũng là trăm ngàn thôi. Do đó tất cả những tam muội mà đi vào ở trong cái tự tánh đều là một, không có là hai thôi. Phương pháp nào cũng vậy, pháp qua tam muội hay là lăng nghiêm tam muội hay là qua nghiêm tam muội hay là niệm Phật tam muội, thầy thấy nó cũng không có khác đâu. Bởi vì đây là chỗ mà cái tâm mà nó định tĩnh đi vào trong cái chỗ mà thực sự của bản tâm mà. Thành ra hãy đi vào trong cái chỗ mà thực tướng của bản tâm thì có cái nào mà gọi là khác đâu. Chẳng bởi vì chúng sinh thì phân ra tông phái, phân ra tông phái rồi phân ra những cái giáo phẩm, cái phần chính đắc. Do đó nó mới có cái sự phân biệt. Chứ đi vào trong thực sự cái thực tướng thì vẫn có sự phân biệt này. Muôn ngàn nó cũng là một thôi, chứ không có gì khác hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và kính bạch thầy, kính thưa sư cô và đại chúng trong tâm. Con xin được thay mặt huân chân phổ và đại chúng xin thành kính tri ân thầy. Sau đây con xin có câu hỏi liên quan đến sự tu tập của con. Con có một điều lạ là tại sao khi con hành thiền như người từ lúc đầu con trình bày là theo phương pháp nhìn vào chỗ khởi niệm thì lại bắt đầu nghe cái tiếng o o, mà tại sao lại nếu mà như vậy thì có thể tại sao không có nhìn thấy những cái biểu hiện của những cái những căn khác như là mắt, mũi, lưỡi, thân chẳng hạn, sẽ có những cái biểu hiện khác, không xin được tỉnh thầy.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thư mà ngồi thường đó thì Chân Hữu mới vào được trong cái cảnh thật tịnh, thành ra mới nghe được cái dụ âm của chân tánh. Nhưng mà cái dụ âm chân tánh này nó có lúc có, nó có lúc không. Tất nhiên là cái tâm mình nó chưa được cái chân như, do đó mình chưa đạt được cái trí huệ. Bởi vì sau khi mình vào trong cái dụ âm rồi đó, là mình còn phải tu một cái thời gian nữa mình mới đạt vào ở trong cái năng giác và sở giác, thấy không? Mình khi mình đạt vào trong dự âm, tức như là mới có đi vào ở trong cái cửa thôi, rồi mình còn phải đạt được cái năng giác sở giác, có nghĩa là mình đạt được cái điểm thanh tịnh đó. Tôi có nghĩa là khi mà được năng giác sở giác mà mình đã phá được cái ngã tướng chính cái nhân thân đó. Đây là cái phương pháp mà tôi về. Rồi cái năng giác sở giác chưa đầy đủ nữa, quý vị còn phải đi sâu vào trong năng giác sở giác nữa, để mà chứng năng không sở không. Đó, cái năng không sở không tức như là mình đã phá đi cái tướng nhân đó, tức là ngã pháp đó, ngã chấp đó. Rồi đi năng không ngã không cũng chưa được nữa, quý vị phải phá luôn năng không ngã không. Năng không ngã không rồi mới đi vào chỗ mà sinh diệt, mà tịch diệt, rồi mới là tịch diệt hiện tiền. Do đó nó còn nhiều cái công phu nữa, chứ còn mình của Chân Hữu là chỉ mới bắt đầu đi vào trong cái cửa thôi, chưa có vào sâu. Do đó cái phần đó nó vẫn còn phía thô bên ngoài, nó chưa tế. Bởi vì nếu mà nói được tế là tất nhiên là những cái dự âm đó nó không mất, cái dự âm đó nó sẽ luôn luôn nó có bên mình, dù mình làm việc làm cái gì nó cũng vẫn có bên mình. Nhưng mà đó là mới có nhập lưu mà thôi, rồi đi sâu vô nữa mới lên đem tới cái chỗ mà tứ quả, rồi phá đi cái ngã tướng và nhân thân đó, nhân giác sở giác đó, rồi tiến cao nữa phá ngã chấp, tất nhiên là tướng nhân đó, là tất nhiên là lúc đó là phá luôn cái nó trở về cái năng không ngã không đó, rồi năng không ngã không phải phá luôn nữa, có nghĩa là cái sinh diệt đã diệt rồi thì tịch diệt nó mới hiện tiền. A Di Đà Phật, thành ra cái đường tu nó còn dài lắm đó Chân Hữu. A Di Đà Phật, nhưng mà vô được cái chỗ nhập lưu là cũng khá lắm rồi. Tại vì cái phần mà vô được nhập lưu là tất nhiên giống như là mình đã đi xe vào, đưa cái chiếc xe mình vào ở trong cái đường mà di dơ mà quanh dơ rồi, thì trước sau thì mình cũng đi đến cái chỗ mà biển đại giác của Như Lai mà thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thành kính tri ân thầy. Cũng là đại chúng có còn câu hỏi nào khác nữa hay không? Cho tới giờ con không thấy có câu hỏi gì thêm, thì con nghĩ là cho đến giờ này thì cũng coi như là tạm đủ cho cái buổi giảng ngày hôm nay. Và nếu mà thầy mà thấy như vậy thì con xin thành ý thầy lên để hồi hướng công đức cho đại chúng.
A Di Đà Phật. Bây giờ có đại chúng thầy hỏi luôn. Bây giờ quý vị thấy sau khi thầy giảng cái kinh Pháp Bảo Đàn Kinh với kinh Thủ Lăng Nghiêm nó đầy đủ chưa? Có cần ngày mai thầy phải lên để giảng thêm kinh Kim Cang hay không? Hay là hai kinh này nó đã đầy đủ cái pháp tu để cho quý vị bắt đầu nhập thất để tu? Cho thầy biết ý kiến đi. Có cần thầy ngày mai để lên giảng tiếp kinh Kim Cang hay không? Hay là thấy là kinh Thủ Lăng Nghiêm thầy giảng và kinh Pháp Bảo Đàn Kinh, hai cái phần này là đã đủ rồi? Thầy mời quý vị cho thầy ý kiến.
Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng trong rung, con thì con nghĩ là mặc dù đã nghe được, con thì chỉ nghe được phần sau của kinh Thủ Lăng Nghiêm, không được nghe thầy giảng Pháp Bảo Đàn Kinh. Và con nghĩ là một số huynh đệ, huynh tỷ trong đây có lẽ là không có nghe được hết thầy giảng hai cái kinh trước, và con nghĩ là cũng vẫn còn cần phải học hỏi rất là nhiều để mà cái đường đi nó không có bị vướng vào ngã rẽ. Thành ra tao mè không nghe, là không biết là đại chúng có nghe Kinh Hữu nói không ạ. Dạ, nếu đại chúng có nghe được Kinh Hữu nói xin mà xin đại chúng tích chát đi. Dạ. Vậy thì con xin được nói tiếp. Dạ, con nghĩ là đại chúng ở trong Pháp Pháp rất là cần được nghe những cái nghe pháp âm của thầy để mà cái đường tu cho nó được khỏi bị vướng vào những cái ngã rẽ. Thành ra nếu mà thầy có thể giảng tiếp xin Kim Cang thì đúng là cái phước lành của đại chúng trong trong room cũng như là trên Pan Talk. May ra cũng có thể có những vị chưa có cơ duyên được gặp thầy, bây giờ mới trong tương lai mới có cơ duyên được gặp, thì có một cái yên lành như vậy thì có thể biết đâu nhờ vậy mà có thể giải ngộ được hoặc là giác ngộ được. Đó là ý kiến của con, mặc dù con biết là nếu mà thầy không có giảng trên Pao Tháp thì dĩ nhiên là thầy cũng sẽ làm những cái Phật sự khác và cũng sẽ tạo cơ duyên cho những Phật tử ở những nơi khác. Nhưng mà con nghĩ là cho tới bây giờ tất cả những Phật tử trong room ngày hôm nay, con nghĩ là trừ Huynh Chân Phổ và Chánh Minh thì là đệ tử của thầy được tiếp cận với thầy thì có thể là nhường đi và bước chân vững vàng. Chứ còn những người như con, Huynh Đăng Như Tâm La, Thiết Như Thị thì có thầy giỏi ở gần rồi, thì những người như con và Huynh Amitabha và đa số đại chúng trong trong room thì không có những cái cơ duyên để được được gần thầy và được thầy hướng dẫn, thì cái duyên lành mà thầy tiếp tục ở trên Pao Tháp ít nhất là trong một thời gian nữa, con nghĩ là sẽ đem lại lợi lạc rất nhiều cho con, thương con và cho các huynh tỷ đệ khác ở trong room. Con xin được chia sẻ ý kiến như vậy.
Thầy mời Amitabha.
A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy, con rất đồng ý với Huynh Chân Hữu. Lúc mà con vô thì con cũng chỉ nghe được có một phần của kinh Đăng Nghiêm, con chưa được cái cơ duyên nghe rõ về kinh Kim Cang. Mà mình tu Phật là mình cần nhất là phải tu tâm, thì mình phải cần biết được thêm cái tâm càng nhiều càng tốt. Con rất đồng ý với Huynh Chân Hữu, xin thầy từ bi giảng thêm kinh Kim Cang. Nếu mà nghe được thêm, con nghĩ rằng có vị có thể nghe qua rồi nhưng mà chưa chắc là đã hiểu được tất cả cái ý nghĩa trong đó, hoặc là tới khi mà có cái cơ duyên họ nghe lại họ sẽ được khai ngộ. Bởi vì Phật Pháp rất là thâm sâu, bởi vì con xin thầy từ bi giảng thêm. Và sau kinh Kim Cang thì kinh A Di Đà, và nếu mà có được thì con thì rất thích là thầy giảng về kinh nhân quả, bởi vì con biết rằng đại chúng tuy hiểu rõ cái nhân quả là từ nhân với quả, nhưng mà con nghĩ có nhiều vị không có hiểu rõ cái nhân quả đâu. Cái thân khẩu ý có thể tạo nhân tốt mà cũng có thể tạo nhân xấu. Nếu mà có thể giảng rõ thì có thể giúp cho đại chúng hiểu rõ thêm. Không phải chúng con đứa ai cũng có được trí huệ sâu xa. A Di Đà Phật. Xin thầy từ bi chỉ dạy.
A Di Đà Phật. Lành thay, tại vì tất cả đại chúng là những cái vị thiện tri thức có ý định muốn tu, thì thôi thầy lưu thân lại ở trên Bảo Thoát một thời gian nữa. Nếu đúng ra thầy định rời khỏi Bảo Thoát để thầy có một số việc để thầy làm cho cái chuyện Phật sự của cái chùa của thầy, cũng như là thầy biên những cái cuốn sách về cái những cái kinh sách mà thầy thấy nó rất là vẫn còn thiếu sót. Nhưng mà hôm nay thì đại chúng thỉnh thầy, thầy phải lưu thân lại trên Bảo Thoát thời gian nữa. Hy vọng rằng trong những thời gian tới quý vị đều ráng cố gắng tinh tấn và đồng thời chứng nhập được cái Phật địa để còn giúp cho thầy để cứu độ tất cả mọi chúng sinh nữa. Quý vị nên nhớ rằng chúng sinh cõi ta bà này rất là đáng thương. Họ là những người mà thầy nói thiệt rất là thương, bởi vì tâm của quý vị đó, có người thì tâm rất là thiện lành, có những người tâm cũng chưa được thiện lành. Do đó nếu mình mà giúp đỡ cho tất cả mọi người mà đến cái sự giải thoát thì đó là cái bổn nguyện của thầy, cũng như là bổn nguyện của tất cả các chư Bồ Tát ở mười phương đều được viên mãn. A Di Đà Phật. Như vậy thì ngày mai thầy bắt đầu thầy lên, thầy sẽ giảng kinh Kim Cang. Quý vị muốn nghe kinh Kim Cang ngày mai quý vị vào trong kinh, và đồng thời nếu mà quý vị vắng mặt thì chắc là thầy không đủ sức để thầy giảng lại lần nữa đâu nha. Quý vị cố gắng có mặt đi để thầy giảng xong cái kinh Kim Cang. Và trước khi thầy xuống khỏi Bảo Thoát, thầy sẽ cho quý vị một giờ công án để cho quý vị được tự tu. Và thầy hy vọng rằng những công án này nó sẽ giúp cho quý vị rất nhiều. Những vị nào mà thầy thấy rằng trong tương lai mà cố gắng tu hành thì thầy sẽ xin cái số điện thoại để tôi, để thầy sẽ tiếp tục để thầy sắp tấn và thầy khuyến nhắc. Nếu quý vị có những cái gì mà không hiểu về thiền đó, thầy sẽ giúp đỡ cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Đạo Phật thì bây giờ đã hết giờ của giảng pháp rồi. Thầy xin tất cả các quý vị đại chúng cùng thầy hồi hướng phước báo của công đức kinh Thủ Lăng Nghiêm này đến cho muôn loài chúng sinh trong pháp giới đều được thánh nhân pháp ngữ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và mong cầu tất cả thập loại chúng sinh đều cố gắng tu hành để đạt được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời quý vị cùng thầy chắp tay để mà hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đưa con thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy pháp Thủ Lăng Nghiêm đến đây đã viên mãn. Thầy chúc tất cả đại chúng có mặt trong room một đêm ngủ ngon, bồ đề tâm kiên cố, tu hành tinh tấn và trong hiện kiếp đắc được cứu cánh giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.